ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy chủ trì chùa Nhân Phước, kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, trong buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài thực tập để có được sự an vui, dựa vào tinh thần của kinh Phước Đức bản dịch của thiền sư Nhất Hạnh. Hôm qua thì chúng tôi đề nghị đổi chữ Phước Đức thành là chữ Phước Lành, để theo nguyên ngữ ta có thêm một nội dung mới, đó là phước và sự an lành. Bản chất của đời sống là làm thế nào để có được cuộc sống an vui, nhưng để đạt được điều đó đó không phải mấy ai cũng được thành công. Lý thuyết của sự an lành thì nó có nhiều, nhưng con đường được tập nó được thực hiện bằng những bước đi rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả lại khá cao. Trong bài kệ thứ 8 và thứ 9 của bản kinh mang cùng tên này đó, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về những kỹ năng làm thế nào để có được sự thực tập và có được kết quả ở ngay khi và ngay lúc, ngay địa điểm mà sự thực tập đó có mặt. Trong các điều kiện được nêu ra ở trong bài kệ thứ 8 đó, thì đã liên hệ đến tri thức thực tập, mà động từ của đó được dùng rất đơn giản là biết. Chữ Bodhi mà cái gốc Buddhism có mặt đó, nó gắn liền với năng lực biết, như là một cái sự nỗ lực để mở mắt sau một giấc mộng hay là sau thời gian ngủ. Đánh thức các Đức Phật đang nằm ngủ ở trong tâm thức của mình là để tạo ra cái biết về Phật tính đó vẫn thường hằng với chúng ta, và con đường đạo Phật từ đó được hiểu như là con đường của sự tỉnh thức. Cho nên để có được sự an lành đó, thì cái biết về thiện, về nhân quả và một số đức tính là yêu cầu không thể thiếu ở trong sinh hoạt hành trì của người con Phật nói chung. Bài kệ này dạy chúng ta những điều căn bản sau đây: biết kiên trì phục thiện, biết thân người xuất gia, biết học pháp đàm tốt là phước lành rất lớn. Nếu ta viết lại thành một mạch văn xuôi đó, thì sau mỗi một cái vế từ 2 đến 3 chữ đó, nó có động từ đi đầu là chữ biết. Biết kiên trì, biết phục thiện, biết thân cận người xuất gia, biết tham dự các pháp đàm để học hỏi. Mỗi một cái biết như vậy là đóng một vai trò để tháo gỡ những điểm khiếm khuyết và bế tắc của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Kiên trì là một năng lực để giúp cho chúng ta thành tựu và biến ước mơ trở thành thế giới hiện thực. Kiên trì thì có 2 hướng. Nếu ta không biết đúng thì cái hướng kiên trì đó đôi lúc phục vụ cho cái tốt không nhiều, nhưng phục vụ cho cái tiêu cực thì chiếm đại đa số. Người bảo thủ vì thành kiến là những người rất kiên trì ở trên cái tri thức của mình. Vấn đề ở chỗ là lầm nhận phương pháp luận sai lầm thành con đường đi chân chính. Cho nên những người như thế bám víu theo quan điểm, học thuyết, lý tưởng và không muốn buông bỏ những điều mình đã đi qua, mặc dù giá trị thực tế của nó không có. Thì sự kiên trì như thế đó, nó tạo thành là một cái điểm phá vỡ tất cả những giá trị thiện ích mà con người cần phải có. Trong khi đó, lý tưởng và lập trường đó, là một sự kiên trì về cái tốt, mà việc đeo đuổi nó đó sẽ làm cho con người trở thành hoàn thiện. Cái khác biệt căn bản là cái mục đích và cái kết quả đạt được của sự kiên trì. Nếu nó là xấu thì được gọi là bảo thủ, nếu là tốt được gọi là lập trường. Trong kinh Trường Bộ đó, một nguồn gốc đã được Đức Phật sử dụng để cho thấy sự kiên trì đó cần phải được cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng về phương diện nội dung và đối tượng của nó. Dụ ngôn này như sau: có hai anh bạn tiều phu thân với nhau, cho nên cả hai cùng nêu ra quyết tâm, nếu ai phát hiện ra những lời cổ quý thì phải báo cho người còn lại để việc chia sẻ và hợp tác trong việc làm ăn và khai thác gỗ này đó làm cho cả hai cùng giàu sang. Họ đi mỗi người một hướng rồi không thành công. Người thì biết rõ về đường đi, nhưng mà người thì lại không biết về thế nào là gỗ quý. Cho nên cuối cùng họ đã nối kết với nhau đi cùng một hướng, đi vào một khu rừng rất là sâu. Họ phát hiện ra những loại cây quý hơn là những loại gỗ thường mà họ đã khai thác. Một người trong hai người đó đã đề nghị: ta hãy nên quăng bỏ hết tất cả những loại gỗ này lại và hãy nỗ lực chặt đốn những cây gỗ quý này mang về. Người còn lại lý luận: từ sáng đến giờ chúng ta đã mất rất nhiều thời gian công sức đầu tư vào việc khai thác các gỗ, mà bây giờ phải bỏ đi để làm lại từ đầu đó, mỏi mệt uổng ích vô cùng. Cho nên tôi xin nhường anh cái cơ hội lấy những gỗ quý này, nếu anh cần tôi sẽ giúp anh, còn bản thân tôi sẽ tiếp tục gánh cái gỗ mà mình đã được khi sáng. Người bạn kia không còn cách nào khác là phải làm một mình, chắc lên ở trên các phương tiện xe chở của mình những loại gỗ quý hơn, và thay vì đi quay về lại nơi đã xuất phát thì người đó tiếp tục đề nghị: nếu ta đi vào một khoảng rừng sâu hơn, phát hiện ra những loại quý hơn nữa, thì có lẽ đây là một dịp rất là phúc báo cho mình, anh em mình cùng đi. Người kia nói: đi thì tôi sẵn sàng đi với anh. Và cả hai cùng đi. Đến một quãng đường khác, họ không phải gặp là gỗ quý, mà gặp những loài vật quý, đá quý. Vậy người kia đề nghị là chất cả xe này những loại gỗ, thì giá trị kinh tế của nó không bằng một phần nhỏ của loại đá quý. Cho nên ta hãy bỏ gỗ này đi và nhận lấy đá quý. Người kia nói: sáng đó, mới đi cái 1/3 đường tôi còn không muốn bỏ. Bây giờ đó, nó đi đến gần hết đoạn đường, làm như thế thì nó uổng lắm. Anh kia vẫn giữ và anh này bỏ, chắc lên là đá quý. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là cái thói quen dẫn đến sự kiên định về quan điểm đó, nó gắn liền với những sự tiếc nuối. Không phải là người ta không nhận diện ra được vấn đề đúng sai, tốt xấu, nên không nên. Và cái quỹ đạo của sự tiếc nuối đó nó làm cho người ta có cái lời biện hộ rất là logic rằng là tôi đã đi trên con đường đó lâu lắm rồi, và bây giờ tôi phải tiếp tục đi với nó ta. Do vì quan điểm đó nó dẫn đến những cái sự kháng cự bất cứ khi có một cái quan điểm khác nào nó trỗi dậy, dầu quan điểm đó tích cực hơn, có giá trị hơn. Lúc đó nó có khuynh hướng hoạt động giống như là dùng một cái búa
đấm vào một cây đinh, thì cái đinh này nó sẽ lúng lúc sâu vào trong gỗ hay là cái vật liệu gì đó được đóng. Cái quan điểm kiên định của con người nó thường diễn ra theo cơ cấu này. Va chạm đến nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái hàng rào kháng thể về quan điểm, về lập trường, về văn hóa, về phong tục, về tập quán, về cá tính, vân vân, để giữ đó. Cho nên cái vấn đề mà va chạm về quan điểm đó, nó thường không đưa ta đi tránh đâu, ngoài những cái đổ vỡ mà hậu quả sẽ biến cho cả hai đối tác đó trở thành nạn nhân của một chuột va chạm. Cũng rất may là đôi bạn chân tình này đó, mặc dù có quan điểm hoàn toàn khác nhau, mỗi người có một hướng kiên định riêng, một bên đó là giữ những gì mà mình đã đi qua, nó được nối kết bằng những bước chân đi với mồ hôi, nước mắt, công sức, thời gian và sự quyết tâm. Và một bên là tính giá trị, cái tình đó, nó vượt lên trên quá nhiều, nó làm khống chế cái cơ cấu nhận thức, làm cho cái phần trí đó nó trở thành như là một dữ liệu tham khảo mà tính sử dụng của nó chẳng đạt được là bao. Trong đó người còn lại đó, thì đặt cái tính giá trị lên làm đầu, bởi vì mục đích của những cái việc khai thác cũng chẳng qua là tìm kiếm các giá trị kinh tế và lợi nhuận, hay nói cách khác về phương diện tâm linh là giá trị phục vụ. Tiếc nuối về những cái mà tính giá trị nó không có đó, thì càng bám víu nhiều chừng nào đó, thì sự kiên định đó đó nó sẽ dẫn đến một thái độ bảo thủ, và cái đó được gọi là pháp chấp. Biết kiên trì đó là kiên trì đúng đối tượng, đúng nội dung, với những giá trị, với những sự phục vụ, như là người rất là biết thề đã sẵn sàng bỏ những thanh gỗ mà anh ta đã rất là vất vả đặt nhọc để có được. Khi gặp cái quý hơn thì anh ta sẵn sàng bỏ cái đó để tìm một giá trị lớn hơn, để sự phục vụ đó được cao hơn. Ở đây chúng ta không nói đến cái tình trạng mà phá hoại rừng, vì trong thời xưa đó, cái việc mà các chính phủ quan tâm chăm sóc rừng như là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên không được xem là mối quan tâm hàng đầu, và luật pháp không hề kết án việc đốn phá rừng lại là một tội phạm. Cho nên dữ liệu trong nguồn gốc này sử dụng chỉ muốn nói về cái tính giá trị, chứ không hề có bất kỳ một dụng ý khích lệ về hiện tượng phá rừng, mà hậu quả của nó là dẫn đến hàng loạt các thiên tai diễn ra trong mấy thập niên trở lại đây của thế kỷ 20 và kéo theo những hậu quả cho thế kỷ 21. Bài học mà chúng ta có thể rút được từ câu chuyện ngụ ngôn này đó là hai bên cùng kiên định với hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Một bên là giữ truyền thống, bất luận truyền thống đó tốt hay không tốt, đúng hay là sai. Một bên đó là giữ lập trường ở trên tính giá trị, và miễn là sự phục vụ của nó đó cho mục đích mình đạt được đó, đảm bảo. Nhưng rất may mắn là hai bên không trở thành đối thủ, loại trừ để làm ảnh hưởng và đôi lúc đó thương tổn cho cả hai. Đó là một cái điều rất là quý, bởi vì cái căn tính và nghiệp của con người đó nó làm cho người ta chấp nhận cái này mà không chấp nhận cái khác, và bỏ qua hết tất cả mọi sự tham khảo còn lại. Nếu ta chấp nhận đó là một cái hướng đi đúng đó, thì mọi sự khác biệt đừng nên xem đó là một sự đối lập, và cũng đừng xem nó là một sự loại trừ hay là một sự đe dọa cho sự tồn vong của bên kia. Thì lúc đó cái tinh thần thoáng rộng này đó sẽ làm cho chúng ta trở thành con người dung thông. Nếu ta thử hình dung cái tính dung thông này giữa hình ảnh của núi và mây đó, thì ta thấy nó là một sự tự nhiên, muốn tránh cũng không được. Một dải núi cây xanh với nhiều cảnh đẹp, và một buổi sáng trời quang đãng, bầu trời trong vắt với màu xanh, hòa với lại màu xanh của cây và màu xám của đá, nó tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Bỗng đâu một cơn gió thổi đến mang theo mây, và mới bắt đầu hoàn quyện xung quanh và xen lẫn trong từng cành cây và tất cả các ngóc ngách của các phiến đá ở trên toàn thể dãy núi. Đối với các nhà thơ, những nhà họa sĩ đó, đó là một cái phong cảnh hữu tình. Họ có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng nếu ghi lại bằng sự xúc cảm dân trào một kiệt tác, một bài thơ hay, một họa phẩm đẹp, hay là một khắc phẩm có giá trị. Nhưng núi có thể suy nghĩ rằng mây làm giảm đi nét đẹp của mình, vì mây đã xen lẫn hình hụt của nó ở trên núi. Nếu mây nghĩ rằng là núi là một cản trở lực trên cái hướng đi do gió đẩy mình đi ngang qua, thì mây và núi sẽ trở thành đối thủ và kháng cự lẫn nhau. Rất may mắn không có mây và núi nào đã suy nghĩ như thế, vì chúng không có ý thức. Và ta thử hình dung, nếu con người quan niệm sự khác biệt giữa mây và núi đó là một sự tổng hòa để tạo ra một cái phong cảnh đẹp đó, và giữ lập trường trên cái kiên định vừa nêu, thì ta có được cái tinh thần là dung thông vô ngại. Và lúc đó là nhờ có mây mà núi đẹp hơn, nhờ có núi đó mà mây không trở thành cái đợt u ám như người ta đã quyền rủa và không mong nó có mặt. Bởi vì nó mang lại mưa, ảnh hưởng đến mùa màng, và thỉnh thoảng là một số hiện tượng không tốt cho sức khỏe, vân vân. Cái tinh thần dung thông vô ngại đó, nó làm cho chúng ta có thể đồng lúc đi kiên định trên lập trường, trên quan điểm, trên pháp môn của mình, và thấy rất rõ cái sự khác biệt của những người đi trên pháp môn khác đó không phải là một đe dọa, mà là một sự bổ sung và tham khảo cho nhau. Do đó được hiểu là biết kiên định đúng phương pháp, và do đó cả hai bên đều được lợi lạc. Vế thứ hai của câu này là biết phục thiện, để chỉ cho bất cứ ai ở trong quãng đời đi qua của mình có những lầm lỡ, có những sai phạm, và đôi lúc đó không ai biết đến. Ta cứ hình dung rằng là cái con đường đó là con đường tạo sự hanh thông. Ta có thể qua mặt được luật pháp hay là những người thân bởi sự giấu giếm, che đậy, khôn khéo, vân vân. Vì lương tâm của ta là một tòa án rất là công bằng, và nó làm cho mình rai rứt ngày và đêm. Đến độ đó, nếu mình không bộc bạch ra những cái sai phạm đó, ta có cảm giác là khó chịu bởi cái mặc cảm tội lỗi dần xé ngày và đêm. Cho nên biết phục thiện là một nhu cầu để làm cho người đó trở thành người thiện đích hơn. Vấn đề được đặt ra là cái động cơ, bối cảnh dẫn đến cái sự vi phạm mang lại một cái hậu quả là sự trừng phạt bởi luật pháp và sự dần xé lương tâm, nó nằm ở chỗ nào? Ta thử khảo sát cái câu chuyện đối thoại giữa Đức Vua Di Lăng Đà và Đại Đức Na Tiên. Vua Di Lăng Đà hỏi: thưa Đại Đức, tiểu vua này đó là người nắm cán cân luật pháp, những chuyện quan trọng nhất đều do bệ hạ đây quyết định ra. Xin ý kiến của Đại Đức, một người lập pháp về hành pháp đó, biết rất rõ về những gì mà quy định quốc gia đó yêu cầu tất cả mọi người dân phải làm. Nếu vi phạm thì tội của người đó và sự khung hình phạt dành cho họ đó nên như thế nào? Và một người đã không hề biết luật pháp là cái gì, vi phạm vào luật pháp thì ứng xử ra sao? Câu trả lời của Đại Đức La Tiên là: người không biết luật pháp mà vi phạm luật pháp đó, thì cái cơ hội lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi sẽ nhiều hơn. Cho nên nói một cách nôm na là họ sẽ ít, họ sẽ nhiều. Còn cái người hành pháp, lập pháp mà cố tình vi phạm, bởi vì mình biết được những cái lắc léo của luật pháp để mình qua mặt được, khi vi phạm luật pháp đó, thì người đó sẽ bị ít hơn. Nhà vua đó nghe giúp mình, hồi nào giờ đó trẫm thường xử đó, ai lập pháp hành pháp mà vi phạm luật pháp đó, sẽ cái tội nặng hơn để làm bài học cho người khác, không dám bắt chước làm lún đoạn luật pháp. Nói theo đại đức đó thì làm sao mà làm gương cho thiên hạ được? Đại đức Ma Thiên trả lời là: người không biết sẽ luôn luôn kiên trì trên sự không biết của mình và lúng lúng sâu trên con đường sai với rất nhiều sự biện hộ, và do vậy đó họ khó có cơ hội hồi đầu hay là sự phục thiện. Còn người biết luật pháp, biết rõ đây là điều nên, đây là điều không, đây là điều sai, đây là điều phải, mà có lỡ làm do một sự gọi là tham vọng, hay là bị cài bẫy, hay là những cạm bẫy, hay là những sức ép vân vân, thì khi làm xong rồi đó, họ bị cái lương tâm nó dằn xé ngày và đêm. Cho nên đến một lúc nào đó đó, khi mà trải qua cái vị đắng của cuộc đời, tức là đối diện với khổ đau, lúc đó người đó sẽ hồi đầu rất là dễ. Ở đây đó là Đại Đức Na Tiên phân tích về cái diễn tiến tâm lý của cái tiến trình tội phạm, để cái cơ hội phục thiện sau khi điều vi phạm tội phạm đó đã được thực hiện một cách có ý thức hay là vô thức. Chứ ngài hoàn toàn không có tán đồng hay là biện hộ cho những người biết mà cố tình làm. Do đó đó, vấn đề nằm ở chỗ đó, theo tiến trình tâm lý từ quan điểm của nhà Phật nói chung và Đại Đức Na Tiên nói riêng đó, là một người biết mà cố tình làm rồi đó thì nên quán chiếu về cái hành vi lỗi lầm và nỗ lực vượt qua. Chứ còn biện hộ như là cái thói quen của phong tục tập quán và xem nó, nhân nó lên thành giá trị chân lý đó, thì người đó sẽ bị lún lút sâu còn nhiều hơn là cái người không biết chung. Ở trong quan điểm dân gian Việt Nam và Trung Hoa đó, nó có nhiều cái quan điểm mà đứng từ nhà Phật thì nó hay có vấn đề. Chẳng hạn như cái phong tục và trọng nam khinh nữ đó, ta bảo rằng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, không thấy có câu nào ca ngợi là con hư con mà nên nó tại mẹ, cháu thành công là tại bà, mà chứ nó hư và xấu không. Như vậy là cái tinh thần trách nhiệm trong giáo dục mà lẽ ra nó phải được cân bằng giữa cha và mẹ như là một cái nỗ lực tập thể, nhưng cái quan niệm trọng nam khinh nữ đặt cái lỗi ở trên người mẹ, vì có lẽ là người mẹ bà thương con và thương cháu nhiều đến độ có thể dễ dàng chiều chúng mà không cần biết cái hậu quả của các hành động chiều này sẽ dẫn đi đến đâu, kết quả là sao. Đó là một số tình huống. Nhưng rất nhiều người phụ nữ đó làm luôn chức năng của người cha, và do đó đó cái giá trị đóng góp của họ cho sự thành công về phương diện hạnh phúc đối với gia đình rất là lớn. Cho nên quy kết và đổ lỗi như thế là một sự bất công bằng. Hoặc là những cái quan niệm của Nho giáo cho rằng là trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng, mấy đàn ông khôn quá trời. Đàn ông thì được quyền thế này thế kia, ăn phở, phở chai, phở mặn, phở trả tiền, phở không trả tiền. Còn một bà vợ làm như thế thì không được. Mà cái gốc rễ này nó lại có ở trong kinh thánh của Do Thái và được kinh thánh Thi Chúa giáo lặp lại. Và bây giờ Hồi giáo vẫn tiếp tục lập cái đó, vì Hồi giáo là một nhánh của Thi Chúa giáo. Các tôn giáo có gốc rễ từ Do Thái đều quan niệm một cách bất bình đẳng rằng đó, một người nam mà ngoại tình thì thấy không có vấn đề gì hết, mà người nữ ngoại tình nếu bị phát hiện là ném đá cho đến chết. Đến bây giờ một số nước Trung Đông vẫn còn giữ cái lệ luật này, là bởi vì đó là cái thái độ nhận thức thôi, và bản chất của đó là phục vụ cho cái quyền lợi giới tính. Mà trong những giai đoạn của lịch sử khi các tôn giáo này mới bắt đầu có mặt đó, người ta sử dụng nó như là một chiêu bài để có thêm dân số. Bởi vì nếu cho phép một người đàn ông á, năm thê bảy thiếp á, thì sau một thế hệ 10 năm á, ông ta sẽ cho ra đời thêm á, là vài chục đứa con. Dân số tôn giáo từ đó được gia tăng. Hồi giáo thì mạnh dạn hơn cái này, cho phép đến vài chục người. Rồi bây giờ rút lại là còn 4 người hợp pháp cùng một lúc thôi. Câu lần chúng tôi đọc ở trên một cái mẫu The Times of India vào năm 2000, một nhà triệu phú của Hồi giáo ở Trung Đông đính hôn lần thứ 132, và cái cô vợ lần thứ 132 này nhỏ hơn ông khoảng là 62 tuổi. Thì khi mà cái thơ mời lễ cưới đó nó được phân phát rộng rãi đi, thì một trong những vợ người vợ cũ của ông đó biết được cái tin này và coi vào cái thiệp mời cưới đó, thì thấy cái tên của cô con gái của mình, cô ta hơi ngờ ngợ. Ông biết đích xác là không có tầm, mới đi truy tìm ra thì mới thấy là đó là đứa con ruột của mình, và phải cấp tốc gọi điện thoại báo với ông là hãy nên hủy bỏ cái cuộc hôn nhân đó. Đó đó ông không tin. Bà đến gặp ngay người con ruột của mình và phát hiện ra trên thân thể của nó có những cái dấu tích mà trước đây khi còn sum họp mẹ con đó, và nói với ông thì ông cũng xác định rằng đó là một cái dấu hiệu mà cả hai bên đều biết, và từ đó là cái cuộc hôn nhân đó đã được hủy bỏ. Thì cái quan niệm mà người nam đó được quyền nhiều vợ, người nữ thì không được như thế. Nếu làm như thế là người nữ mắc mết và phải bị một cái khung hình phạt rất nặng. Đó chỉ là một cái thái độ nhận thức thôi, mặc dù rất là sai lầm nhưng nó đã trình thói quen, cái tập tục, và dẫn đến rất nhiều cái khủng hoảng về đời sống gia đình. Và cuối cùng theo cái cơ chế thói quen này đó thì vợ và những người con gái trở thành nạn nhân của chồng và cha của họ. Như vậy là rốt cuộc rồi đó, người ta hành hạ lẫn nhau ta. Nếu ta thử đặt ra một cái quy trình ngược lại theo cái cấu trúc mẫu hệ, gái năm chồng bảy kép, trai chín chuyên một vợ, thì liệu các ông đàn ông không biết có chấp nhận hay không? Không biết. Đặt ra một cái tương tự thì chúng ta thấy là cái vấn đề mâu thuẫn đó là nó có mặt liền, và có lẽ là cũng không ai muốn nó có. Cho nên khi mà mình đi vào những cái con đường mặc dầu theo luật pháp của những quốc gia đó cho phép, nhưng theo cái con đường đạo đức của nhà Phật nó vẫn là một cái sai lầm, thì lúc đó đó lời kinh này dạy chúng ta là biết phục thiện, tức là quay trở về để đừng có chạy theo cái khuynh hướng thói quen của phong tục tập quán, bởi vì những cái đó nó không đưa mình đi tới đâu, rồi mình trở thành nạn nhân của cái người tuân thủ theo phong tục tập quán trọng nam khinh nữ, và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về sau và gia đình đó khó có thể tránh khỏi và vượt qua. Câu kế tiếp của bài kệ thứ 8 này dạy là biết gần gũi người xuất gia như là một cơ hội để mình có thể học được những điều hay và trang nghiêm thân tâm của mình bằng đời sống minh triết và đạo đức. Dĩ nhiên là biết học hỏi người xuất gia đó nó cũng nên có một cái khoảng cách ở một mức độ nhất định nào đó đó, và bởi vì cái tâm lý thói quen của con người, cái gì mà mình gần gũi nhiều quá đó nó cũng tạo ra một sự là nhàm chán. Do đó thân cận là để tìm kiếm những giá trị hay để mình học thôi, giống như là một cây hoa hồng đó, nó cho chúng ta ra những cái hoa rất là đẹp. Thì thỉnh thoảng đứng gần nó đó, đụng vào thân cây, lá cây đó, chảy máu à. Và có những người vì gai của thân cây hồng làm cho mình bị chảy máu, cho nên không thèm thưởng thức cây hoa hồng, cây bông hồng, vì thiệt thòi thôi. Có những người nghiêm túc quá, tạo cho mình một cái mô hình lý tưởng ông thầy phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế đó. Và rốt cuộc rồi mình không có ông thầy nào để quy được hết trơn. Suốt cuộc đời mình trở thành là người là không có thầy, hoặc là không thèm có thầy. Kén thầy nó cũng giống như là kén vợ kén chồng vậy đó, rồi cuối cùng ông mình. Do đó khi chúng ta đánh giá một vị xuất gia chân chính đó, thì cách mà Đức Phật dạy chúng ta đó là dựa theo cái mô hình của giới định tuệ. Cái điểm đặc biệt nhất mà một vị xuất gia chân chính được xem như là thành viên của tăng đoàn hay là một viên ngọc quý đó, đó ở phần giới, đó là đời sống đạo đức và nỗ lực một cách thành công việc chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành những hạt giống và hành động của từ bi, để cho tình yêu giới tính đó nó được trở thành là tình từ bi phục vụ, hướng về tha nhân, cộng đồng, các chủng loại động vật, môi trường sinh thái nói chung. Và nhờ có một sự chuyển đổi như thế đó, thì cái ức chế tâm lý về cái bản năng tính dục của con người nó không trở thành một nỗi đe dọa và khống chế con người, và không cần phải dùng cưỡng lực để đè nén nó, thì cái tiến trình chuyển hóa đó sẽ được diễn ra và thành công. Có được cái năng lực đời sống giới hạn đó đã trở thành là một cái điểm tựa để cho người tại gia nâng tự học hỏi rồi. Cái mức độ thứ hai đó, bên cạnh việc mà hoàn tất đời sống giới hạnh, có được cái sự định của tâm thông qua sự thực tập và tiêu hóa được pháp môn. Việc mà sống ở trong chùa trở thành một bậc chân tu đứng đắn, giới hạnh, có phẩm chất không khó. Vì cái môi trường tâm linh ở các chùa, nhất là ở trong các tu viện, có bài bản, có hướng dẫn, có giám sát, có nâng đỡ, có theo dõi, có khích lệ, có trị phạt, thì làm cho những người sống trong cái quỹ đạo được đào tạo này đó sẽ được nâng điều lên, và vậy đó nó trở thành cái điểm tựa về đời sống phước báo cho người tại gia. Và những người xuất gia ở trong môi trường đó cần phải nêu một quyết tâm cao là không cô phụ sự ủng hộ của người tại gia dành cho mình. Và các tổ Trung Hoa đó dạy những người xuất gia luôn luôn tâm niệm rất là sâu sắc là bản thân của người xuất gia giống như là một cục đá mài, người tại gia như là những con dao và vật liệu sử dụng. Mỗi một cái cơ hội phát tâm cúng dường ủng hộ gia trì cho người xuất gia làm được đạo tu tập thành công đó giống như là một lần mài dao trên cục đá mài đó. Con dao của người tại gia được bén, phước báo được gia tăng, nhưng cục đá mài của người xuất gia đó là bị mòn đi, giống như mình đang mượn vay nợ ấy. Và cũng rất may là cái nợ đó là không có trả lãi, không chứ trả lãi mà là không tu mình còn không biết là sao. Khi quan niệm như thế thì mỗi một cái sự tiếp nhận các giá trị hỗ trợ tích cực có định hướng của người tại gia đó, thì người xuất gia sẽ làm sao sống một cách xứng đáng với những gì mà chúng ta đã được mong đợi. Và từ đó không thỏa mãn ở cái phần hoàn thành giới hạnh, cố gắng làm sao tiêu hóa được pháp môn để mình có được cái sự định tĩnh và sống một cuộc đời rất là thông dong. Chỉ định ở trong thuật ngữ giới định huệ này nó không phải là thiền ở trong thuật ngữ thiền tâm, mà là cái năng lực mà giúp cho tất cả các hành giả dù theo pháp môn thiền, mật và tịnh hay là các pháp môn khác đó, có được một cái hướng đi kiên trì và đạt được những giá trị cần đạt được. Và khi mà mình đạt được như thế đó thì ít có ai thỏa mãn hãnh diện tự hào, mà phải nâng tâm của mình lên làm sao phát triển trí tuệ. Và nếu một hành giả xuất gia nào phát triển cả ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ đó, thì đó thật sự là phi kim cương. Cho nên trong cuộc đời đó, khi tìm kiếm những giá trị tâm linh, có rất nhiều người Phật tử không may mắn để gặp được những bậc thầy như thế. Thỉnh thoảng gặp được bậc thầy giới hạnh thì bậc thầy đó lại không có năng lực để thuyết giảng, hoặc là không có nguyện vọng hoằng pháp mà chỉ cái phần chuyên tu tự tu thôi, cho nên người đó chỉ gieo được hạt giống phước lành mà không khai hóa được những bế tắc của tâm. Cũng có người gặp được các bậc thầy có thiền định như một năng lực thực tập cao, nhưng cái sự hành trì và dấn thân để phục vụ lại cũng không có. Cho nên phần ủng hộ đó cũng chỉ đơn thuần là phước báo. Và may mắn đó, ta gặp được một bậc mà có được luôn cả ba phương diện, và nhờ tuệ giác nhân cách đó khi được thành công trong sự tu học đó có thể đóng góp rất nhiều cho tha nhân và cộng đồng. Cái hạt giống gieo trồng phước duyên của chúng ta đối với những nhân cách xuất gia như thế đó, nó trở thành rất là có giá trị. Và do vậy đó, thân cận để học hỏi người xuất gia đó là làm sao chúng ta không tư hữu hóa vị đó, mà hãy tạo điều kiện cho vị đó trở thành là một viên ngọc quý chung để tất cả mọi người cũng có thể cùng sử dụng như một kho tàng vô tận tàng. Cái tinh thần như thế là một cái tinh thần rất là vô ngã, cao thượng để hỗ trợ. Và cũng không cần mong mỏi rằng là thông qua sự hỗ trợ này, vị này sau này làm gì cho mình. Đó là cái tinh thần học hỏi mà Đức Phật rất là mong mỏi tất cả những người phát tâm hy sinh, cắt xén đi cái phần chi tiêu của gia đình mình để hỗ trợ cho những giá trị đạo đức chung. Và điều quan trọng Đức Phật khuyên trong bài kệ đó là biết tham dự pháp đàm để học hỏi Phật pháp. Khái niệm pháp đàm khác với pháp thoại ở chỗ pháp thoại là một bài giảng, trong khi pháp đàm á là sự vấn đáp, trả lời các thắc mắc mà phần lớn nó liên hệ đến kỹ năng xử lý ứng dụng ở trong đời sống hơn là việc tìm kiếm thỏa mãn tri thức, bởi vì những thứ đó nó được mô tả rất rõ trong các sách vở. Và bây giờ các phương tiện internet với các website đó, chỉ cần đánh một cái thuật từ là ta có thể có hàng trăm trang web hay là hàng trăm bài viết dẫn ta về để có thể tháo mở những mối nghi của chúng ta. Còn đề cập đến pháp đàm học hỏi đó thì cái nhu cầu đầu tiên đó là ta phải có những nghi vấn. Đừng nên dội tin bất cứ một điều gì là lời mà Đức Phật đã lặp đi lặp lại, nhưng không vì thế mà ta trở thành là một người theo chủ nghĩa hoài nghi. Cái trình độ tìm kiếm để mà khám phá ra một cái mới nó khác với hoài nghi. Hoài nghi là không chấp nhận bất kỳ tính chân lý của bất cứ một cái vấn đề gì, dầu đó là đúng, dầu đó đã được minh chứng, dầu đó đã được thừa nhận, ta vẫn tiếp tục hoài nghi. Còn thái độ tìm kiếm để khám phá và hiểu vấn đề đến tận gốc rễ của nó đó là một cái nhìn nó có cái tính rất là khách quan. Đúng là ta thừa nhận đúng liền mà không cần phải đặt vấn đề nữa. Còn những cái đó chưa đến nơi đến chốn thì ta tiếp tục tìm kiếm để khám phá. Thì sự khám phá đó nó có những giá trị để mà hỗ trợ cho đường đi và sự học nói chung. Các vị thiền sư Trung Hoa dạy chúng ta một câu là tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, như là một sự mở cửa mời gọi cho chúng ta đặt tất cả các vấn đề và khai thác các vấn đề đó theo một cái cấu trúc để làm cho tâm được khai sáng, chứ không nằm ở chỗ đó là tạo ra tính giải quyết vấn đề bằng việc nhai lại cái đàm giải tri thức của những bậc thầy đi trước. Chính vì thế mà việc tìm hiểu những pháp đàm học hỏi đó nó có giá trị rất là lớn. Trong vòng gần 2 năm qua, khi làm tổng điều phối của khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang với sự tham dự của khoảng 1,300 hành giả, trong thời điểm đầu đó 2 tuần một lần, bây giờ từ 3 tháng hạ này trở đi đó thì mỗi tuần có một khóa tu trọn ngày chủ nhật. Buổi sáng là pháp thoại gồm có từ 2 cho đến 3 vị, phần lớn là hòa thượng thường thọ thuyết giảng. Buổi chiều đó là có buổi pháp đàm 2 tiếng rưỡi với sự tham dự tối thiểu từ 4 cho đến 8 vị pháp sư. Đi chuyên sâu về một vấn đề mà buổi sáng đó các hành giả đã được lắng nghe sự chia sẻ từ các góc độ Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Đại Thừa nói chung. Các hành giả tham dự khóa tu đã đặt ra nhiều câu hỏi rất là hóc búa. Câu hỏi càng hóc búa càng khó, nhiều chừng nào thì nó tạo điều kiện và kích thích để cho câu trả lời đó nó làm thỏa mãn sự hành trì chừng đó. Và cái cơ chế của những bài pháp thoại, pháp đàm vấn đáp đó nó đã làm cho rất nhiều người giải quyết được những mối nghi của mình. Dĩ nhiên cũng có nhiều câu được trả lời một cách quá chung chung. Và do đó đó, người học hỏi cũng không nên thỏa mãn và tiếp tục tìm những giải đáp ở những vị khác. Ngày nay đó là nhiều cái chủ đề Phật học từ lúc đó được cả vài chục vị pháp sư thuyết giảng, trong đó có những vị cao tăng. Ta có thể là nghe một cách tham khảo một vấn đề bởi nhiều vị thuyết giảng. Mỗi vị đó có những sở trường tinh hoa, cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề riêng, và ta có thể tìm đó nhiều giá trị tham khảo. Do vậy là học ít mà cái kết quả giải phóng những mối nghi hoặc đó, nó sẽ được nhiều, và con đường hành trì chúng ta nó được thênh thang, thẳng tiến và không bị gập ghềnh. Đó chính là cái tiêu chí của pháp đàm. Pháp đàm được diễn ra theo hai hướng. Hướng một đó, đơn thuần là vấn đáp, người nghe đặt những câu hỏi và người thuyết trình đó, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trên nội dung câu hỏi được đặt ra. Cả hai phải hết sức là thành thực và chân thành với nhau. Cái gì mình không biết đó, không nên giấu giếm và cũng không nên mặc cảm khi đặt ra những câu hỏi. Và những gì vị pháp sư trả lời không được cũng không nên giấu giếm, hoặc là dẫn đến cái tình trạng trả lời sai. Điều đó dẫn đến một cái hậu quả là làm cho người nghe đó không biết đường đi nước bước, và kết quả là sự hành trì đó không có, làm cho người thực tập đó mất phương hướng. Thì cái hậu quả sẽ đặt nặng tính trách nhiệm ở trên người đã tuyên thuyết đó. Cho nên sự trung thực và chân thành với nhau trong vấn đề hỏi và đáp đó sẽ làm cho cả hai hiểu một vấn đề sâu sắc hơn. Có nhiều người chỉ nghĩ đơn giản rằng là việc đặt câu hỏi và tìm kiếm những giải pháp hay những giải đáp đó, làm cho họ mở mang được tri thức là hết. Mà cái đó cũng tốt, nhưng nó chỉ là một phần của sự hành trì. Để làm sao để tiêu hóa nó vào trong cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng phải thấy một điều rất rõ là về phương diện của người thuyết trình Phật pháp đó, thì câu hỏi sẽ làm cho người đó hiểu vấn đề sâu sắc hơn. Là lúc phần thuyết trình nó luôn luôn là chung chung, và người nói luôn luôn có cảm giác rằng là cái việc chia sẻ trình bày của mình nó đã đủ rõ nghĩa để cho vấn đề được tiếp thu một cách có hiệu quả. Nhưng không ngờ khi nghe thính giả đặt câu hỏi thì mới thấy rằng là việc trình bày của mình nó chưa đủ phân minh rõ ràng. Cho nên cách thức đặt câu hỏi là hỗ trợ cho người thuyết giảng Phật pháp có những kinh nghiệm để thuyết trình cùng một đề tài ở những đối tượng thân chúng khác nhau có kết quả cao hơn. Và do đó tìm kiếm những cơ hội để tham dự pháp đạo học hỏi đó là một sự hỗ trợ cho cả hai. Thứ thứ hai của pháp đàm đó là trong tình huống mà ta không tìm ra được những vị pháp sư hoặc là người xuất gia hoặc là người cư sĩ tại gia có trình độ tu học để hướng dẫn, thì cái cách mà pháp đàm đó nó có thể là việc chọn lựa một DVD pháp thoại của một vị pháp sư ấn tượng nào đó để cho tất cả mọi người cùng nghe, và sau đó đó cái người điều phối sẽ nêu ra những vấn đề gợi ý để tất cả những người đang có mặt đó cùng tham dự để chia sẻ và học hỏi chung từ góc độ kinh nghiệm và bối cảnh văn hóa hay là cá tính riêng của mình. Trong mấy tuần sau Phật đản, khi chúng tôi có dịp chia sẻ pháp thoại tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi được thỉnh mời và được yêu cầu đó là hãy mời nhiều vị pháp sư ở miền Nam ra đây cùng chia sẻ. Thì cái thiện chí đó đó phải nói là rất là đáng trân trọng. Nhưng làm gì làm đó, thì ta phải biết rằng là cái tiềm lực địa phương vẫn là quan trọng hơn là chúng ta nhập cản cái tiềm lực ở nơi khác về. Điều đó Đức Phật dạy rất rõ ở trong phẩm Tùng Địa Giọng Sức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ta nhớ rất rõ là khi Đức Phật tuyên bố về cái tiềm năng Phật tính vốn có và làm sao giúp cho tất cả mọi người nghe đó là khai thác được cái giá trị quý báu này, thì nhiều vị Bồ Tát ở các hành tinh khác phát nguyện bạch Như Lai Thế Tôn, xin Ngài hãy cho chúng con một cơ hội truyền bá thông điệp Phật tính cao thượng này cho các cư dân của ta bà, và đó là một diễn phúc của chúng con. Như Lai Thế Tôn ghi nhận thiện chí đó và nói rằng là ta chưa cần sử dụng đến thiện chí và sự đóng góp của chư vị, mặc dầu sự đóng góp này rất là có ý nghĩa với cõi ta bà. Ta thấy rất rõ là ở trong cõi ta bà này nó cũng có nhiều vị Bồ Tát sơ phát tâm, mà việc dấn thân của họ trên con đường đó đó sẽ làm cho cái công việc mà các vị sẽ phát tâm làm đó được thực hiện một cách cũng rất là thành công. Các vị hãy chờ trong giây đất đây thôi, các vị Bồ Tát đó sẽ có mặt tại đây. Thế Tôn vừa dứt lời, từ giữa đất vọt lên vô số các vị Bồ Tát mới toanh. Dùng cái từ tiếu tiếu cho vui, tức là những vị Bồ Tát sơ phát tâm và nỗ lực làm cái con đường đó và nỗ lực làm thành công. Chỉ khi đọc kinh Đại Thừa ta phải giải mã nó bằng biểu tượng và triết lý, chứ bằng không đó, ta sẽ thấy là đây là một bài kinh nói về chuyện quan đường. Từ dưới đất ở đâu thì hoặc lên làm như là dưới đó có một cái cõi âm phủ, có người sống, có các vị Bồ Tát ngồi chờ sẵn. Khi kêu tên của mình là xuất hiện, như là cái dịch vụ về bodyguard. Ý muốn nói rằng là trong mảnh đất tâm của từng chúng sinh, ở đây đó là đi cầu về quy dân đó. Các vị Bồ Tát tức là các năng lực dấn thân phục vụ tha nhân, các hạt giống tốt của mình nó có sẵn, nó đang bị nằm ngủ quên thôi. Bây giờ chỉ cần mở cửa để cho các hạt giống nó trổ dậy thì con người chúng ta trở thành một con người rất là năng động, làm hoài, làm mãi trong sự phục vụ và không thấy mệt mỏi. Cho đến lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Nền văn hóa phương Tây đó dạy chúng ta một điều là đến tuổi về hưu thì mình dưỡng già, và nói một cách đơn giản là enjoy. Mình được cái quyền để enjoy đó bởi vì trong mấy chục năm làm việc đó, đóng góp bằng việc đóng thuế nhiều quá rồi, cho nên lấy lương hưu cũng đủ sống, không cần phải làm nữa. Mà bối cảnh sinh hoạt đơn phương thì vật chất đủ đầy, nhà cửa thoáng mát rộng, không ai chơi với ai, dẫn đến tình trạng cô đơn. Mà nếu người nào là cái người mà có khuynh hướng xã hội cao đó, thấy ở nhà là một sự bức bách khó chịu, như là đang bị đốt cháy, cho nên bữa nay phải tìm cơ hội đến chỗ này, đi chỗ kia, giao dịch chỗ nọ. Và do đó đó là đánh mất đi rất nhiều cái năng lượng vốn có của mình. Cho nên khai thác để làm sao cho cái nguồn năng lượng đó được tiếp tục phục vụ, tìm những việc lợi ích, những việc cộng đồng đó để chúng ta đóng góp, thì giá trị của sự đóng góp đó đó nó sẽ làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn, đỡ cô đơn, đỡ buồn chán. Thông thường người ta có khuynh hướng giống như là cái hoa trinh nữ, tức là cây mắc cỡ đó, đụng tới đó là nó rút về, va chạm nhiều, khổ đau nhiều, thất bại nhiều, nghịch cảnh nhiều, là cho con người chùn bước không muốn dang thân ra để mà đi tới phía trước, bởi vì cái niềm tin về sự thành công ngày càng nó mòn mỏi, khô héo, bế tắc, giảm thiểu đi, làm cho mình là không nghĩ đến được. Nhưng mà nếu chúng ta chịu để ý quan sát cái hoa trinh nữ này đó, thì trong vòng khoảng chừng một phút thôi, có những cây nó khoảng chừng vài chục giây à, nếu không ai tiếp tục đụng tới nó bắt đầu xè ra hết tất cả các cánh lá bình thường và nó trở lại trạng thái nguyên vị của nó. Có những nỗi đau, có những bế tắc nó làm cho mình xe thắt lại và mình không còn muốn làm cái gì hết á, nhưng nên xem đó là một hiện tượng tạm thời. Rồi có nhiều người kéo dài cái hoàn cảnh đó bằng cách là mình đi đây đó thôi, nó không phải là giải pháp. Trở về lại giống như là cái trinh nữ để tiếp tục làm cái công việc mà nó đã làm, và nếu không làm cái việc đó nó không còn là chính nó nữa. Cho nên tinh thần tinh tấn của Phật giáo đã dạy chúng ta là không ngừng không nghỉ, với một sự kiên trì thì không có khó khăn nào ta không vượt qua được. Trong cái câu chuyện ngụ ngôn, Đức Phật từ chối thiện chí của các vị Bồ Tát phát tâm mãnh liệt ở các hành tinh khác. Nó giống như là gáo nước lạnh tạt vào cái trái tim thao thức đóng góp của một con người. Nếu ta đến chùa gặp phải trụ trì, xin thầy là một Phật sự, và thầy trụ trì nói giống như Đức Phật lúc mình buồn lắm phải không ạ? Và đây là thước đo, là cái công thức để xem cái công tác và sự dấn thân là Phật sự hy sinh cho chùa của chúng ta có cái tôi hay không. Nếu ta mang thái độ cái tôi đến để làm thì cái bài thực tập để tháo cái tôi đó đó là một sự đánh rớt mình, làm cho người đó cảm thấy mình khó chịu luôn, bị va chạm, bị xúc phạm, và người đó sẽ từ khước không đến ngôi chùa này nữa, và thậm chí có thể kéo theo các bạn bè mình thôi đi chùa khác, ông không cần tôi hả, tôi sẽ phục vụ chùa khác cho ông xem, tôi có nhiều năng lực lắm. Đằng này thì các vị Bồ Tát biết chức năng của mình là để phụng sự, cho nên chỗ nào đó đã có cái cơ hội phụng sự rồi, có nhân sự phụng sự rồi đó, thì mình không phải là thất nghiệp, mình đi tìm việc khác để mà làm. Cho nên là không có sự cạnh tranh, và cũng không có sự hiềm khích đối với các vị Bồ Tát địa phương từ dưới đất vọt lên. Và yếu Đức Phật có nói rằng là ai cũng có sẵn đó, mình nhập cản cái nguồn viện trợ hay là cái năng lực ở một cái địa phương khác về đó, ta sẽ bị lệ thuộc, bởi vì mọi sự viện trợ đều có điều kiện, chạy theo cái tính điều kiện để thỏa mãn được sự viện trợ đã lúc mình đánh mất chính mình. Cho nên sử dụng cái nguồn vốn có đó, nó là một cái cơ hội rất là quý, và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử miền Bắc. Bởi vì theo cái cơ cấu của giáo hội trong nước á, thì mỗi một tỉnh thành nó có một cái ban hoằng pháp gồm có 25 thành viên. Làm sao ta mời các vị này thuyết giảng, mặc dầu là mỗi vị có thể là trụ trì 5-7 ngôi chùa, không có thời gian để đầu tư cho một bài thuyết giảng, nhưng quý vị phải tha thiết mong học hỏi được các pháp đàm, các pháp thoại, và phải làm sao để cho mấy thầy có cảm giác ngượng ngùng nếu mình không chịu làm công việc đó, hoặc là từ chối công việc đó bằng những lý do chính đáng. Bởi vì đến chùa tu học Phật mà không học được cái này, con đường mê tín dị đoan chắc chắn phải có thôi. Cho nên phải tạo điều kiện, phải biết tạo ra cơ hội để học được pháp đàm. Nếu những nỗ lực đó vẫn không thành công thì quý vị hãy làm cái công việc là mở một cái băng thuyết pháp sẵn của một vị cao tăng Phật học nào đó quý vị thích, hay là phù hợp với pháp môn hành trì mà ngôi chùa đó đã chủ trương, với một điều kiện là khi mở băng giảng của mình đi lên thì đừng bao giờ có tâm niệm là tôn vinh vị thầy này, bởi vì điều đó nó sẽ làm va chạm đến vị thầy trụ trì ở nơi ngôi chùa. Mà phải làm sao mọi hoạt động học ở pháp đàm này để tôn vinh ngôi chùa mà mình đang tu học, chứ phải tôn vinh ông thầy ở chỗ khác đến. Thì lúc đó các thầy ở địa phương, dầu có phàm tính chưa được chuyển hóa mức độ nào đi nữa, vẫn ủng hộ cho cái cơ hội và cái thao thức học hỏi pháp đạo của chúng ta. Và đây chính là cái con đường mà những người Phật tử đó cần phải làm, chứ còn ngồi chờ các thầy trụ trì hay là các sư cô trụ trì tạo điều kiện về chương trình tu học mỹ mãn lý tưởng có lẽ nó không có. Cho nên ta phải nỗ lực cùng làm. Phật tử miền Bắc có một thói quen theo chúng tôi là tích cực, đó là cái thói quen hành chánh. Mỗi một ngôi chùa miền Bắc đều có một cái ban hộ tử, nó khác với ban trị sự hay là ban quản sự ở hải ngoại, mà rất nhiều thầy cô sau khi thời gian là được mời làm chủ trì đó cố tình đập trại ban quản sư, ban trị sư nên nó thường dẫn đến nhiều đổ vỡ lắm. Cái ban hộ tử ở miền Bắc nó khác hoàn toàn, là ủng hộ tam bảo và không can thiệp vào cái quyền điều hành vận hành của chùa đó, mà chỉ là một chức năng là hỗ trợ về phương diện vật chất hành chánh để cho sự vận hành tâm linh nó được diễn ra tốt, để mang lại lợi ích cho chính mình và con em của mình. Thì cái ban hộ tự đó có chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỹ và các tổ trưởng. họ chia ra là cứ mỗi một quận huyện là có một tổ trưởng, chùa nào cũng làm đồng loạt như thế, và cái ban hộ tự này đó là có địa chỉ chi tiết và số điện thoại của từng thành viên và gia đình. Cho nên đó, khi hay tin một vị pháp sư ở miền Nam ra là buổi chiều, là tối họ thông báo đồng loạt là sáng ngày hôm sau có thể có 400-500 người đến nghe thuyết giảng, không khó khăn gì, dễ như ăn cơm bữa. Nhiều nơi chúng tôi đến từ cái tình trạng như vậy hết á, chứ phải có sự sắp xếp trước một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ. Thì cơ cấu tổ chức hành chánh như thế này đó thật sự là hộ tự, tức là ủng hộ để cho tất cả các vị pháp của mình có được cơ hội học hỏi được pháp đạt. Và nhiều vị đó thấy rất rõ rằng là cái bế tắc ở cái khu vực mà ngôi chùa được có mặt, các Phật tử bị mê tín dị đoan cách này cách nọ, thì họ cố tình đặt ra những câu hỏi viết sẵn, rồi mới phân phát câu hỏi đó cho những vị pháp hữu khác, và yêu cầu các vị pháp hữu khác đó nêu câu hỏi đây lên. Nó trở thành là một cái gì đó rất là tự nhiên mà không ai biết là nó có sự sắp xếp để tạo cơ hội cho những cái thắc mắc về Phật pháp được tháo mở. Ở trong các bản kinh Đại thừa đó thì ta thấy là các vị Bồ Tát thường làm cái công việc là đương cơ pháp hội. Kể như ngài Đại Trí Phân Thù Sư Lợi, cái chuyện gì ngài không biết, tự giác của ngài đó cũng là 90 với Phật, ngài giảng kinh là cũng thua gì Phật đâu, mà đến cái pháp hội ngài giả vờ như người không biết không hay gì hết trơn, thắc mắc chuyện này hỏi chuyện kia để có cái duyên kế cho Phật trả lời. Chứ nếu như ai cũng biết rồi hết ngồi im ra, chuyện này tôi biết rồi tôi không thèm hỏi nữa, thì những người chưa biết mà có cái e lệ rụt rè đó sẽ không có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn. Cho nên phải có người làm cò mồi, cò mồi để học pháp đàm có lợi lắm. Và ở tại Việt Nam đó thì thời gian gần đây chúng tôi mỗi một tháng trung bình là chia sẻ khoảng từ 12 cho đến 16 buổi pháp thoại với 16 đề tài khác nhau. Cho nên chúng tôi chọn cái lối đi đó là không có tiếp Phật tử, vì nếu mà tiếp Phật tử không có thời giờ để làm việc khác. Hoàng hoàng lắm người ta đến cái lúc người ta gõ cửa, mình không thể từ chối mở cửa thì phải tiếp thôi. Thì khi mà tới tiếp á thì người ta thường đặt câu hỏi này câu hỏi nọ, chúng tôi cũng từng khước từ và yêu cầu họ nếu có thư chúng tôi đó viết danh sách các câu hỏi, hoặc là có mặt ngay cái giảng đường, bởi vì chúng tôi thuyết giảng khoảng 6 giảng đường tại thành phố Hồ Chí Minh có 5 tháng ngày giờ thường kỳ, hàng tuần và hàng tháng, có thể đặt câu hỏi trực tiếp hay là đến cái buổi đó để câu hỏi trên bàn. Thì cái việc mà chia sẻ nó sẽ làm cho nhiều người khác cũng cùng được học hỏi thêm, chứ còn mà ngồi chia sẻ cho từng người A, người B, người C đó thì không giải quyết được cái gì hết á, mà cũng không có thâu được vì đâu có máy sẵn đâu mà thâu. Ở các giảng đường thì nó có các phương tiện máy móc. Thì như vậy là nếu chúng ta áp dụng cái mô hình này đó là cái thời gian công sức bỏ ra là vừa phải, nhưng mà cái kết quả và giá trị đóng góp đó nó tương đối là khá cao. Và rất may mắn là rất nhiều tăng ni ngày nay ý thức thâu băng, để nhờ đó mà các Phật tử đó trong và ngoài nước có điều kiện để tham khảo. Ở trong nước đó, rất nhiều vị hòa thượng rất giỏi, là bậc thầy của nhiều bậc thầy, nhưng mà các ngài đó thì có một cái thói quen suy nghĩ như thế này. Là những vị mà xuất gia đó giống như là con chim bay không để lại dấu tích, cho đó là các ngài không màng đến cái việc mà ghi lại bài giảng của mình, truyền bá bài giảng đó bằng cách này cái kia, ai thích thì thâu, không thích thì thôi. Cho nên có nhiều hòa thượng đó suốt cuộc đời giảng cả 50 năm, mỗi tuần giảng là cả 5-6 ngày như thế. Nếu ta có điều kiện thâu hết thì ta có hàng chục ngàn các bài giảng như vậy. Nhưng rất tiếc vì các ngài không muốn để đại tông tích, cho nên quần chúng Phật tử mất đi cơ hội để học hỏi Phật pháp. Và may mắn thế hệ trẻ ngày nay đó có ý thức này, và các Phật tử cũng nỗ lực để tạo điều kiện, nếu vị pháp sư không tự thâu băng thì các vị Phật tử đó lại nỗ lực thâu băng để mà truyền bá phổ biến. Thì đó cũng là một cái một nghệ thuật để giúp cho cái việc mà tham dự pháp đàm một cách gián tiếp đó nó được thực hiện. Cho nên phương tiện truyền thông ngày nay đó nó làm cho những cái khó khăn ngày xưa không còn nữa, và người Phật tử được tu học, được tham khảo phong phú đầy đủ hơn. Còn có nhiều người Phật tử tại gia đó gần như một ngày là nghe đến 7-8 tiếng cái bài pháp thoại, nghe còn nhiều hơn những người xuất gia học trong đó, trường Phật học đó. Trường Phật học đó, học một ngày có 4 tiếng thôi, và 4 tiếng đó chỉ có 2 ông thầy. Còn nhiều Phật tử tại gia nghe hết thầy này tới thầy kia, cho nên đó là những tinh hoa mình ghi nhận được đó, nó rất là nhiều. Vấn đề còn lại là cố gắng làm sao tiêu hóa nó thôi. Chứ còn trong cái biển học mênh mông ăn nước không biết định hướng đó, rồi nó mình bị lạc vào. Là lúc mà so sánh cái bài giảng A với bài giảng B gì có một vấn đề, nói sao ông thầy A nói này, ông thầy B nói kia, mình cũng hay cảm thấy là bị confused. Và đến lúc đó là mình không còn niềm tin nữa. Ta phải hiểu là Phật pháp nó có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ, miễn là cái giá trị ứng dụng từ những góc độ đó nó thật sự tốt thì việc lý giải như trên vẫn có thể được chấp nhận được. Do đó đó là việc mà các vị pháp sư giảng về một đề tài khác nhau cũng không nên lấy đó làm sự thắc mắc, miễn là nó không đi ngược lại các giá trị của tứ diệu đế và bát chánh đạo nói chung. Và con đường tâm luân Phật giáo là như thế. Nói tóm lại, trong cái bài kệ thứ 8 của kinh Phước Đức đó, thì biết kiên trì, biết phục thiện, biết thân cận người xuất gia chân chính và biết tạo điều kiện để học hỏi pháp đàm đó, là các yếu tố cần và đủ để chúng ta trở thành một người Phật tử không chỉ đơn thuần bằng niềm tin. Và ta phải hiểu Phật pháp cũng giống như là tăng ni, chứ đừng nghĩ rằng là cái công việc đó chỉ dành cho tăng ni, còn mình được quyền không cần hiểu gì hết, chỉ cần gõ mõ tụng kinh niệm Phật trì chú đủ à. Là bởi vì khi biết ta là Phật tử, thỉnh thoảng những người khác vào và những người muốn tìm hiểu về đạo Phật hỏi chúng ta, và việc trả lời không đúng của mình nó có thể làm cho người khác bị thất vọng và đóng mít cửa ngõ tìm đến đạo Phật của họ. Cho nên theo tinh thần này thì mỗi một người cư sĩ tại gia nên là một nhà hoằng pháp tùy theo khả năng của mình. Và chúng tôi tin chắc rằng là người cư sĩ tại gia với cái kinh nghiệm thế học, kinh nghiệm các ngành nghề thế tục mà mình đang dấn thân đó, sẽ có thể giải quyết được và chia sẻ được các cái giáo lý sâu sắc của Đức Phật bằng những ngôn ngữ đời thường hơn là những người tu. Vì người tu thì ít cho tiếp xúc với thế tục, cho nên sử dụng cái ngôn ngữ kinh viện của Phật học quá nhiều. Và lúc đó có nhiều người nghe nói ông thầy ông nói tôi không hiểu gì hết trơn. Và khi mình tiêu hóa nó, diễn đạt lại bằng ngôn ngữ kinh nghiệm của mình đó, thì người nghe nó thấy có chiều sâu hơn, dễ dàng hơn. Do đó đó, ta làm công việc đó cũng khá thành công. Các nhà sư đó thì thường bị giới hạn trong không gian của một ngôi chùa. Muốn học Phật đó thì ta phải đến chùa, hay tìm đến nhà sư hay sư cô. Còn người cư sĩ tại gia là có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Mô hình của Phật giáo Nhật Bản trong thời cận đại là một sự tham khảo tốt cho chúng ta. Họ không quan trọng thành lập các ngôi chùa theo cái mô hình truyền thống, vì cái đó nó đã đủ rồi. Họ tạo ra các ngôi chùa di động. Mỗi một cái cơ quan và xí nghiệp đó, ngay cả cái phòng hội họp đó, nó là một cái chánh điện. Khi cần làm lễ đó thì họ trưng bày các tượng Phật bằng ảnh theo dạng cuốn. Hoặc là bây giờ thì có những máy móc làm tự động, bấm cái tường nó xoay ngược lại 360 độ thì nó không phải là chánh tường bình thường mà là một chánh điện được vẽ trang nghiêm. Rất là thiết thực, rất là nhanh. Và ở mỗi khu làng xã nhỏ nhỏ đó, hay là những khu công nhân viên, thì họ thường sử dụng một cái ngôi nhà làm tiêu điểm để cho những người Phật tử đến để học hỏi và trao đổi pháp đạo với nhau. Bởi vì cái nhu cầu đến một ngôi chùa nó hơi khá xa, thì lúc mất thời gian nữa, người ta tạo dựng ra những cái đạo tràng, mà mục đích của nó theo các tổ Trung Hoa là kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Lập ra nhiều đạo tràng không phải là để tách rời với cái sinh hoạt một ngôi chùa, để thỉnh thoảng khi mà các ngôi chùa nó có những cái giờ khóa sinh hoạt riêng thì đạo tràng làm những ngày ngoài sinh hoạt chung của ngôi chùa đó có thể hỗ trợ cho những người có cái nhu cầu tu tập tập thể nhưng họ không có cái chỗ để hướng về, mà mục đích chính của đó là nằm ở cái vế thứ hai, phá nghi phỏng ư trùng trùng, là làm sao tháo gỡ cái lưới nghi của những người bạn đồng tu. Và chức năng của đạo tràng như thế nó rất là cần thiết, và đó là một cái bối cảnh của học Pháp Đàm chúng tôi cho rằng là rất là hữu hiệu. Ngày nay trên internet, đặc biệt là bao thoát trong các diễn đàn về Phật pháp á, thì có khoảng là 15 room sinh hoạt thuyết giảng, trong số đó có khoảng 8 room là giảng 24/24. Cách đây 2 giờ đồng hồ thì Đại Đức Thích Đồng Trí, chủ trì một ngôi chùa ở Ohio, bạn học của chúng tôi tại Việt Nam, cho biết rằng là đồng lúc này và suốt luôn 20 tiếng về sau nữa, thì cái lễ mà kết thúc bế mạc cái ngày mà thành lập sinh hoạt hàng năm á được diễn ra để mà tôn vinh các vị giảng sư ở Việt Nam, và có một phần là cảm ơn các vị giảng sư đó đã tham gia thuyết giảng trong suốt một năm ròng, thì số lượng các vị giảng sư tham gia trên cái sung của thầy là Phật pháp nhiệm màu đó đến 50 vị tăng ni trẻ tại Việt Nam ở các tỉnh khác nhau. Internet tại Việt Nam thì tiền nó tôi từ đó là khá nhiều. Ra ngoài một cái internet cà phê đó để mà thuyết giảng thì nó bị ồn, và đến lúc mà bị người ta đánh giá và hiểu lầm nữa. Còn thiết lập một cái đường dây internet tại một ngôi chùa đó, nếu mình bao thuê đó, không giới hạn đó, thì mỗi một tháng rồi trả cũng gần cả $100, mắc lắm. Còn xài tới đâu trả tiền tới đó thì trung bình một tháng cũng phải là 300-400 ngàn, tức là $20. Cho nên cái dịch vụ internet tại Việt Nam nó mắc đến mấy chục lần so với Hoa Kỳ, nếu ta so sánh về tỷ lệ tiền lương. Mà cái điều kiện kinh tế ở đối với tăng ni trong nước nó đã ít, cho nên những vị mà giảng sư dành thời gian để mà chia sẻ pháp thoại trong các cái room bao thoát đó, đó là một sự đáng khích lệ, tức là họ phải vượt qua những khó khăn của mình. Cái giảng đường internet thì nó là một giảng đường ảo, nó khác với giảng đường truyền thống có người ngồi trước mặt, ngồi tư thế hoa sen, an tịnh, nhẹ nhàng, thư thái với nụ cười, trang nghiêm, áo tràng, áo lễ. Còn giảng đường internet ảo đó, có người nằm võng, có người đang tắm, có người đang chạy tập thể dục trong nhà, có người đang làm việc lau dọn quét, mà nó cũng là một giảng đường. Và nếu người ta biết để tâm để học hỏi từ những pháp tam này, người ta vẫn nhặt được ở đó nhiều giá trị tâm linh. Do đó sự tuyên dương và phát tâm cúng dường cho các vị pháp sư ngay giờ phút này đó, ở trên trang web, ở trên bao thoát Phật pháp diệm màu đó, nó là một điều rất là hay. Thì tùy theo cái điều kiện của mình mà mình có thể tạo ra những cái không gian pháp đàm, và cái tiêu chí của đó là làm sao đừng có phê bài cái tôi mình ra. Nhiều vị pháp hữu đến đó, những cái pháp đàm đặt ra một cái đề tài hay là nghe một cái bài pháp thoại của một vị pháp sư nào đó rồi cùng chia sẻ, thì lúc đó đó chia sẻ không khéo đó, cái to nhiều quá thời gian sau là phá vỡ, bởi vì nó va chạm với nhau quá nhiều. Còn cái kinh nghiệm của chia sẻ pháp đàm á, là một người nói thì người khác lắng nghe bằng một thái độ trân trọng, bởi vì ai cũng có những cái hay để mình có thể học hỏi. Và nếu cái vị pháp sư mà có cơ hội nghe từ đầu chí cuối cái phần mà chia sẻ đó của những người nghe đề tài của mình đó, thì vị pháp sư đó cũng rút ra được rất nhiều cái câu chuyện nó minh họa rất là ấn tượng trong các pháp thoại khác. Cho nên nó không chỉ có lợi cho những người đang học thôi, mà cho luôn cả người giảng nữa. Đây là cái phương pháp mà ngày xưa Đức Phật đã sử dụng, và giáo dục của phương Tây ngày nay đi theo cái mô hình đó. Sự tham dự của người học đó ở trong một cái buổi thuyết giảng là năng động, chứ không phải là một chiều. Đức Phật ngày xưa thuyết giảng xong cũng cho đặt câu hỏi, thảo luận, và đến lúc đó nó có những cái phần đối thoại liên tôn, vì tính chúng nghe của ngài không phải chỉ đơn thuần là đệ tử của ngài, mà còn có các vị giáo sĩ của Bà La Môn giáo, của Kỳ Na giáo và của nhiều giáo phái khác nữa. Cho nên sau phần pháp thoại làm phần pháp đàm thảo luận và chia sẻ. Thì làm được như thế đó, thì bài kinh này khẳng định đó là một cái phước lành lớn cho bản thân mình. Chứ nếu cho ta chỉ đơn thuần phát triển về phương diện tín ngưỡng không thì chưa đủ. Thì đó là nội dung của bài kệ này. Xin quý vị nêu những câu hỏi, và đừng nên đặt những câu hỏi lý thuyết, bởi vì câu hỏi lý thuyết là ta tìm trên internet dễ lắm. Sách vở nội riêng ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay .com của chúng tôi đã có trên 500 tác phẩm kinh điển và sách nghiên cứu Phật học, và trên 3.000 nghiên cứu Phật học của nhiều tăng ni Phật tử, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, mấy ngàn bài thơ được phân chia thành là 30+ đề mục. Chỉ cần vào từng đề mục đó và bấm vào cái phần search thôi là mình đã có hàng loạt những cái link dẫn khởi để cho mình có thể tìm kiếm sâu hơn. Cho nên xin đặt những câu hỏi mang tính cách ứng dụng, thì việc chia sẻ nó có lợi lạc chung cho những người có mặt. Xin quý vị nêu câu hỏi.
Nam Mô Di Đà Phật. Bạch Thầy, nếu muốn có được trí tuệ trong Đạo Phật thì phải vượt qua tâm đừng lo, đừng sợ, đừng chấp. Nếu muốn làm được điều đó thì phải làm như thế nào?
Trong bài chia sẻ ngày hôm qua đó, thì chúng tôi đưa ra một số phương diện. Nếu rũ bỏ được cái tâm sợ hãi và lo lắng đó, thì tri thức Phật Pháp và tuệ giác nó có cơ hội được phát sinh tốt hơn, và ta sống một cách an lành hơn. Câu hỏi ngày hôm nay đặt ra là làm thế nào để có được cái điều đó. Rũ bỏ nỗi lo đó, nó phải phát xuất từ cái nhận thức rằng là nỗi do đâu mà có, và cái hậu quả cũng như là cái mức độ cao nhất của nỗi lo đó là cái gì. Ở trong bài kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy nghệ thuật để vượt qua nỗi lo và nỗi sợ. Đối với những người sợ ma đó, thì Đức Phật dạy 3 phương pháp. Thứ nhất đó, là ra ngoài nghĩa địa và mời các hương linh ra ngồi nói chuyện với mình. Và Đức Phật dùng cái từ mạnh hơn là nhát ma vào ban ngày. Thay vì bị ma nhát thì bây giờ mình nhát ma. Mình hỏi nếu hương linh là chư siêu đang có mặt ở đây, có những quan ước gì thì xin các vị hãy ra chia sẻ nói chuyện với chúng tôi, chứ tôi sẽ hầu chuyện và giúp cho quý vị. Khi mình có một thái độ chủ động như thế đó, thì ta không thấy rằng là sự hữu của ma là một nỗi sợ và đe dọa, mà là một cái cơ hội để mà phát triển lòng từ bi, để giúp cho họ vượt qua cái khó khăn trong vướng mắc mà lẽ ra sau cái chết đó họ cần phải đi tái sinh. Nhưng vì họ bị bế tắc, không có người phá vỡ được sự bế tắc đó, cho nên họ hiện hồn về, họ báo mộng, họ cho chúng ta biết bằng cái thức này cái thức khác, là để nhờ chúng ta giúp. Chỉ có những cái tình huống mà ăn quán giang hồ giữa người sống và kẻ chết nhiều quá đó, thì thỉnh thoảng có một số tình huống khi hương linh chưa được siêu, bị oan ức quá phải tìm cách để trả đũa, còn phần lớn các tình huống còn lại thì không hề có. Ngay cả trong tình huống nỗ lực trả đũa, không phải ai cũng trả đũa thành công, vì nhân quả nghiệp báo mỗi người nó tự quyết định đấy. Khi còn sống ta ghét một người, ta nỗ lực hại một người, chưa chắc ta đã hại được. Huống hồ sau khi chết không còn thân thể vật lý, không còn tai, không còn chân, và sự truyền thông của chúng ta gặp rất nhiều sự giới hạn, cho nên ta không sợ. Vì vậy chủ động nhát ma thì ta không bị ma nhát. Đối với tiếng Đức Phật dạy là khi mà cái nỗi sợ hãi gì ma nó khống chế đó, thì đừng có nên mở đèn, đừng có nên trùm màn, vì hai điều đó đã làm cho nỗi sợ nó gia tăng nhiều hơn. Ta có cảm giác rằng là mở đèn lên ma nó sợ không xuất hiện. Bởi vì đối với các hương linh đêm và ngày là một, có khác nhau gì đâu. chỉ có ta sợ và ta tự chấn an bằng ánh sáng thôi, còn các hư linh là không bị cái sự trở ngại và giãn cách đó làm ảnh hưởng. Do đó là khi về đêm đó, nó sợ nó có mặt thì hãy mở mắt thật to đừng nhắm lại. Nhắm lại thì nó sợ trong đầu bằng sự tưởng tượng. Nếu ta nghe cái tiếng xào xạc con mèo nó nhảy qua cái tưởng là con mèo gõ cửa và bước vào phòng. Chúng mình lại ta nghĩ là con mèo không thấy mình. Đó là một sự trốn và chấn an thôi. Thì lúc đó cứ mở cái mền khỏi cái đầu và mở mắt ra thì lúc đó nó hết rồi. Bây giờ quý vị thử áp dụng bằng cách là ai mà sợ máu đó thì mỗi khi mà đi bác sĩ người ta đưa cây kim vào hay là đưa những cái phương tiện rút máu để thử thì đừng có quánh mặt chỗ khác mà nhăn người như thế này, nó sợ nó gia tăng. Cứ nhìn thẳng vô thấy ồ có gì đâu, nó không bằng con kiến lưỡi cắn nữa. Nhiều người bị kiến lưỡi cắn có thấy gì đâu, nếu gãi thì nó hơi bị ô nhiễm da làm ảnh hưởng thế này thế kia ở mức độ nào đó thôi. Cho nên khi ta trực diện với nó thì nỗi sợ hãi nó sẽ hết. Cái phần thứ ba đó thì Đức Phật dạy là mình hãy quán đi bản chất của nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Và khi mà mình thực tập được vô ngã hay là đang sống trên sự thực tập vô ngã này đó thì có gì đâu để phải sợ được. Từ lúc đó thì nỗi sợ đó nó sẽ được vượt qua. Thì đó là ba cái phương pháp đơn giản mà Đức Phật đã dạy, tùy theo những tình huống mà ta có thể ứng dụng và khai thác những bài kinh khác. Còn cái nỗi lo đó thì nó thuộc về cái sự cẩn trọng, mà bản chất về nhận thức nhân quả từng vấn đề nó chưa đủ sức để làm cho chúng ta rũ bỏ được cái này. Cho nên chỉ cần có thêm niềm tin về nhân quả và học theo tâm thức Phật giáo thì phát triển theo cái phần trực quan mà thuật ngữ nhà Phật gọi là hiện lượng đó, tức là cái phần nhận thức chưa để ý thức dị nguyên can thiệp vào, làm cho cái sự phân vân rồi chần chừ do dự nó có mặt, thì lúc đó đó ta sẽ giải quyết vấn đề rất là nhanh, không có nỗi lo gì để phải làm cho mình bận tâm. Người sống theo phương pháp hiện tại lạc trú đó, hiện pháp lạc trú, thì rủ bỏ nó lo rất là nhanh. Thì nó lo đó, nó chỉ có hai cái để bám thôi, hoặc là về quá khứ hoặc là về tương lai. Nỗi lo về quá khứ đó là bởi vì ta đang còn bị ám ảnh bởi một sự kiện, bởi vấn đề gì mình chưa rủ bỏ được, mà lẽ ra đó nó phải được đóng khép lại và không nên nghĩ tưởng nhớ về nữa. Nhưng mà vì ta vẫn bám víu vào với những lý do nhất định nào đó, cho nên nỗi lo vẫn tiếp tục gia tăng và nó kéo dài, nó tạo thành một cái chủ nghĩa kinh nghiệm về nỗi lo. Ví dụ một người đã từng bị phỏng, khi mà tiếp xúc với cái gì nó thuộc về nhiệt và nóng đó, cái cảm giác sợ về cái điều đó nó sẽ xuất hiện được. Cho nên lo và không muốn có mặt ở những cái nơi mà cái cảm giác đó nó có mặt. Thì lo đó nó thường có cấu trúc của một kinh nghiệm về những chuyện đã qua. Còn một số người thì có khuynh hướng là lo về cái tương lai, vì không biết rằng là mình sẽ như thế nào, lo về sự nghiệp, làm ăn, buôn bán, vợ chồng, con cái, người thân. Và hầu như có bất cứ cái gì là ta lo cái đó mà. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra chỗ này là liệu cái đó lo có giải quyết được vấn nạn của nó lo hay không? Câu trả lời thường là không, chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối thêm. Một bà mẹ khi có đứa con đi xa, trước khi đi chia tay nó nói với đứa con là con ơi, ráng giữ thân, bảo trọng nha. Ở chỗ đó đó, lòng người hiếm đọc vô cùng. Nghe câu nói đó xong rồi đứa con nó lo theo. Phải là người mẹ đừng nói như thế là cái nỗi lo nó đâu có bị bám đâu. Nhưng mà khi đã nói rồi thì làm cho cả hai cùng lo. Rồi cái là đứa con lên đường. Người mẹ nghe một cái tin là cách đây 3 hôm ở Chino Hill bị động đất 5.4, đứa con mình đang làm cái đó, gọi đi tội tới mà đứa con không bắt máy, lo thêm họ biết là nó có nằm trở thành nạn nhân ở trong cái vùng hỗn độn động đất đó hay không, tạo thêm nỗi lo. Cái gọi điện thoại hỏi con có sao không, con nhắn lại tùm lum. Có nhiều người đó thì khi nghe tin là một chiếc máy bay bị lạc, bị bị rớt, xe lửa bị lạc, cái đó bắt đầu lo không biết con mình có nằm chóng không, người thương người thân mình nằm chóng không, mà lo riết giống như mình trù quẻo vậy. Mà không giải quyết được chuyện gì mà có nghĩ rằng là con mình, người thân của mình, người thương của mình nằm trong đối tượng, nằm trong cái lịch sổ đen đó, thì nó làm cho vấn đề trở nên nặng trĩu hơn, mỏi mệt hơn. Khi mình nhận thức được là bản chất của nỗi lo không giải quyết được cái câu chuyện của nỗi lo, thì việc lo nó là một sự dư thừa, thì lúc đó ta rũ bỏ được nỗi lo. Và làm được như thế là ta đang sống ở trên một cái phần vỏ của cái gọi là trí tuệ. Cho nên ở một phương diện ứng dụng đó, thì trí tuệ không nhất thiết phải là cái kết quả cuối cùng của một tiến trình đi khi ta có được giới hạnh và thiền định, mà ta chỉ cần sống như ngày hôm qua chúng tôi nói là phù hợp với nhân quả, với duyên khởi, với vô ngã, với vô thường và với sự không sợ hãi, là ta là người đang sống với trí tuệ. Cho nên thực tập và ứng dụng nhiều về năm phương diện trên thì dần dần chúng ta sẽ rũ bỏ được nỗi lo. Còn con đường để có được tự giác ngoài cái việc này đó, thì theo chúng tôi đó, dựa vào kinh điển là việc học Phật pháp sẽ giúp cho mình có trí tuệ nhanh lắm. Một tu sĩ Phật giáo khi tốt nghiệp cử nhân Phật học đó, chúng tôi dám đảm bảo và cam đoan rằng là cái trình độ người đó phải cao hơn các cái ngành cử nhân khác một cái đầu. Cao hơn phải vì cái vị đó giỏi, cao hơn vì cái trí tuệ Đức Phật sâu sắc, và mình học cho mình hưởng được một phần nhỏ của Ngài. Và người Phật tử cũng như thế, đọc kinh điển, tự mình đọc và không cần nhờ ai giải mã dùm, đảm bảo vẫn hơn những người đồng ngành đồng nghiệp với mình ở một lĩnh vực nào đó một cái đầu, nếu dùng tự giác của nhà Phật chiếu soi. Cho nên đọc kinh, học kinh, ứng dụng kinh đó là một nghệ thuật để ta có được trí tuệ về phương diện hành trì, và nó rất là bổ ích. À, xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin bạch thầy, con xin hỏi câu hỏi này cho chị con đang học thi cho ngày mai nên không có ở đây tối nay. Chị con làm ở nghiên cứu ở trường học UCSD, thường phải viết giết chuột để làm nghiên cứu, và chị trước khi chị viết nó chị có đọc kinh kinh chú bản xanh và niệm A Di Đà Phật cho nó. Thầy nghĩ như thế nào về cái việc dùng thư Phật để nghiên cứu, và nếu mà có niệm Phật cho nó sự khác biệt như thế nào, nó sẽ ra sao?
Ngày nay trong ngành triết học đó, nó có cái môn là bioethics, là sinh học đạo đức, đặt ra các cái vấn đề về cái quyền của các loài động vật được đem ra để thí nghiệm trước khi áp dụng thuốc đó trên cơ thể của con người. Thì cái đạo đức của sinh học được đặt ra ở đây đó là mục đích của việc làm này là cái gì, ở phạm vi nào thì được, phạm vi nào thì không. Vì vậy nó chỉ đơn thuần là một cái sự thảo luận và phân tích về góc độ triết học thôi. Do đó là các đề nghị của đó phần lớn đó bị các chính phủ và các công ty dược phẩm làm lơ. Trong các ngành bác sĩ đó thì người ta thường lấy những con vật như là chuột hoặc là khỉ hay là một số con vật khác nó có cái cấu trúc gần giống với con người về phương diện y học đó để thí nghiệm. Về thành công thí nghiệm trong con vật này cho phép là ứng dụng ở con người, sau thời gian đó là phát hiện ra một số vấn đề, thì lúc đó người ta đình chỉ sự phổ biến các loại thuốc thang được ứng dụng. Tại Việt Nam thì hiện nay thì có khoảng trên 30 tăng ni tốt nghiệp ngành bác sĩ tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà học ngành bác sĩ đó thì tất cả các sinh viên y khoa buộc phải làm những thí nghiệm mà lấy các con vật ra để mà làm. Thì nhiều tăng ni đã yêu cầu các giáo sư phụ trách môn đó đó cho phép là không làm, bù lại bằng một thí nghiệm khác. Thì có nhiều vị giáo sư không cho phép, và nhiều vị tăng ni đó là giữ quan điểm không sát sanh của mình nên cuối cùng là bị đánh rớt. Ở Việt Nam đó là rớt một môn đó đồng nghĩa là không cho phép đậu, cho nên cũng gặp nhiều sự trở ngại. rõ ràng là nó không có một sự tuyệt đối ở trong mọi phương diện. Nếu sự tuyệt đối đã có, đó chính là sự tương đối thôi. Ngay cả trong thực phẩm ăn chay của chúng ta ngày nay đó, nó cũng đã giết chết mạng sống của vô số các côn trùng. Hoa quả bây giờ là dùng rất nhiều loại thuốc sầy để mà xịt, nếu không làm như thế thì hoa màu sẽ không được bội thu. Và độc dược ở trên các hoa màu như thế khi ăn vào nó cũng ảnh hưởng và tạo ra nhiều bệnh tật cho con người. Cho nên ăn chay ngày nay đó, đôi lúc nó vẫn không đảm bảo được sự an toàn. Thì cái việc giết đó nó thường xuyên diễn ra, nhưng mà trong cái giới đạo đức không sát của người Phật tử tại gia thì không có quy định là không được giết các loài động vật. Nó dựa theo nguyên bản đó, của năm điều đạo đức này thì nó không có. Nó chỉ chủ yếu nhấn mạnh vào cái góc độ hòa bình, bảo hộ mạng sống của con người. Và nếu không ăn chay được á, thì nên sử dụng những cái thực phẩm đã được làm sẵn thôi, để hạn chế nghiệp xá một cách trực tiếp. Cho nên là ta cũng khó có thể tránh, vì cái nghề, cái ngành đó nó buộc ta phải làm như vậy, bằng không ta có thể gặp những cái rắc rối này hay là rắc rối khác. Do đó, trong lúc làm và theo mô tả được đưa ra, thì cái vị này cũng đã đọc những câu thần chú, nghĩa là mình phát cái lòng từ bi và không muốn để lại một cái vết dấu ấn hận thù gì ở những con vật được đem ra để thí nghiệm. Dĩ nhiên là đó là cái phần nỗ lực chủ quan của mình, còn cái việc thừa nhận để mà hỷ xả bỏ qua cái việc chết của họ không, đó là chuyện khác. Nhưng ít ra đó, nếu có cái gút, nó cũng chỉ là một chiều. Theo Phật giáo đó, thì hành động của tâm đó, nó quyết định bản chất của các hành vi. Và khi mình thái độ diễn xuất ra như vậy, mà một lòng từ như thế, và mong cho các con vật này nó được chết, được siêu như thế đó, thì cái nghiệp sát đó nó được giảm thiểu đến mức độ tối đa. Và kết quả nó khác hoàn toàn với những cái động tác giết mà có cố tình. Có lẽ là các Phật tử chúng ta đều nhớ một cái câu kệ ở trong bài Tán Lư Hương đó: gia du tử mẫu lưỡng vô ương, mẹ con của công chúa Gia Du Đà La và La Hầu La được bình an vô sự. Đây là một cái truyền thuyết thôi, cái tính thật sự của nó đó đang còn nằm ở trong vòng tranh luận. Thì theo truyền thuyết này đó, La Hầu La đó nằm trong bào thai đến 6 năm mới sinh ra, và nó khác hoàn toàn với cái học thuyết là cái ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu ấy, là La Hầu La đã được sinh ra một tuổi ngày. Nó khác với học thuyết đó. Thì 6 năm nằm trong đó là cái kết quả của một cái chướng, và chính vì thế mà La Hầu La đó nó được gọi một nghĩa là sợi dây ràng buộc cái tình vợ chồng giữa công chúa và thái tử, để thái tử chọn cái con đường kế ngôi vua chứ không đi con đường tâm linh. Nhưng mà mặt khác đó, nó còn được dịch nghĩa là phú chướng, là bị một cái chướng là ở trong bụng mẹ đến 6 năm. Cái chướng đó nó như thế này, là trong lúc thái tử đi tu 6 năm khổ hạnh đó, thì rất nhiều công tôn vương tử đó tới vợ dẫm và muốn đính hôn với Gia Du Đà La. Gia Du Đà La vẫn giữ trinh tiết của mình, rồi cái bào thai nó ngày càng lớn mà nó giữ 6 năm như vậy, nên đó là hoàng thân quốc thích đã mới quy kết là như vậy bà đã gian dâm với một người nào đó. Cho nên đó, theo luật pháp lúc đó đó là bà sẽ bị quả thiêu đưa lên giàn quả, và bà đã phát nguyện trước mặt mọi người rằng là nếu tôi là cái người trong trắng đó thì xin cho mẹ con tôi được sống. Và khi lửa phát lên đó, thì có cơn mưa nó tạt xuống tắt đó. Cho nên mẹ con bà được sống. Đó là một cái huyền thoại đó, và đã được sử dụng ở trong cái bài Tán Lư Hương ở các chùa. Thì Đức Phật phân tích ở trong cái bài kinh Tiền Sanh của Đức Phật đó, là sở dĩ mà La Hầu La có một cái chướng nằm ở trong bụng mẹ là bởi vì có một cái kiếp nọ là ông là một cái cậu bé rất là tinh nghịch, thích cái chơi cái trò là bắt chuột, tìm đến những cái hang chuột bắt không được đó là ông tấn đá nằm trong giọng bịt lối hết trơn, các con chuột chui ra không được, ngắt ngưỡng mà chết. Sau 6 ngày đó ông mở ra thì nó có con chết, có con là bò ngắt ngưỡng à. và lấy làm thích thú về cái việc mà trò chơi vui này, không hề có bất kỳ một cái tâm hối hận nào, vì ông phải là Phật tử, đạo Phật chưa có mặt vào thời điểm đó. Nhưng kết quả là trong cái thời hiện tại ông phải trả cái hậu quả đó. Cái câu chuyện đó cho thấy là khi mình làm một cái hành động xấu đó bằng một cái tâm gọi là cố ý và tạo niềm vui thỏa thích ở trên đó thì cái hậu quả nó sẽ nặng gấp nhiều lần. Còn cái việc mà thử nghiệm sinh học, trong cái công nghệ sinh học mà phải đem mạng sống của các loài động vật ra để mà thử nghiệm đó, thì chúng ta thấy là tội và phước nó song hành với nhau. Tội đó là con vật đó nó bị kết thúc. Cái phước là bởi vì ta đem làm cái đó để phục vụ cho sức khỏe mạng sống của rất nhiều con người nếu cái thử nghiệm nó thành công. Dù nó không thành công thì cái động cơ và cái mục đích này cũng tạo ra một cái phước quả. Cho nên tội và phước, tốt và xấu cùng song hành một lúc. Và là người Phật tử, ta phát nguyện và đọc thần chú để mong cái ân quán nhân hậu này nó không được kế theo vào kiếp sau. Đó là một nghệ thuật để giảm cái cường độ của một cái nhân đã được gieo để tạo một cái quả mà mình có thể chấp nhận được. Đó là một nghệ thuật hay, và ta nên tiếp tục làm như thế. Tương tự khi mà mình xem các phương tiện truyền thông, nhất là TV, về những cái bộ phim lịch sử liên hệ đến chiến tranh, thì thường cái bên chính nghĩa và cái bên tà đó nó luôn tạo ra hai cái thái độ ứng xử liên minh. Cái người nào mà cương trực thẳng thắn tốt là thích cái bên chính nghĩa, ủng hộ bên này, và bên nào, cái người nào có tâm tà thì ủng hộ cái bên xấu, luôn luôn là như thế. Và súng bắn là một cái sự dựng lại lịch sử thôi bằng kỹ xảo điện ảnh. Nhưng mà khi cái tâm mình đam mê thích thú trong các bắn người chết đó, mình cũng bị gieo nghiệp gián tiếp nữa. Mặc dù mình không tạo ra một cái đơn vị sự sống nào chết thật, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên xem các bộ phim chiến tranh về lịch sử đó, hãy xem bằng một thái độ trung lập với lòng từ bi. Chuyện nào quá khứ đã qua rồi, nó như là bài học. Còn mình gắn kết cái hận thù của mình trên đó thì mình dính nghiệp vào bản thân mình mà không lợi ích cho ai hết trơn. Thì đó là cũng là điều mà chúng ta nên lưu tâm, ứng dụng cái lòng từ bi để cầu cho hai bên được siêu hết thì mình được phước. Còn cầu cho một bên siêu, còn bên kia nó đầy đỏ cho nó chết rồi, tại vì nó là kẻ xấu, kẻ gì đó, thì mình cũng hơi có phần làm thương tổn lòng từ bi. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con biết đời là vô thường, nhưng con không thoát khỏi sự buồn khổ khi người thân con qua đời. Kính xin thầy chỉ dẫn cho con. A Di Đà Phật.
Cái tâm lý đó là khá phổ thông, ngay cả những vị xuất gia cũng có. Khi nghe tin Đức Phật tuyên bố là sau 3 tháng nữa Ngài sẽ vô duy Niết Bàn đó, thì kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả là nhiều vị đã rơi nước mắt, gào khóc, thương tiếc, buồn tủi, vì nghĩ rằng là sau khi Ngài qua đời ai sẽ làm Thầy dẫn dắt mình. Đức Phật đã đưa ra một cái ánh dụ là 80 năm có mặt của Ngài trên cuộc đời đó như là một cỗ xe mà dàn đồng của nó bị mòn rơ lúc lắc hết rồi, mặt đạn nó cũng đã bị mòn, dầu nhớt là nó cũng đã bị khô hao và phải đại tu bằng cách là tái sanh để trở thành một con người mới thôi. Cho nên xem hiện tượng đó bình thường để chúng ta giảm bớt cái dòng cảm xúc về nỗi đau và phải chấp nhận nó là một sự thật. Cái kiến thức về vô thường nó sẽ hỗ trợ một phần, nhưng trong tình huống nó không làm cho mình vượt qua được nỗi đau đó, thì cái phương pháp thứ hai mà cần thiết đó là mình phải thừa nhận nó là một sự thật. Đã là một sự thật ở trong sanh ly tử biệt đó, thì ta có khóc ta cũng không giúp ích được gì cho người quá cố sống lại. Trong một bài kinh khi mà vua Ba Tư Nặc đang nghe Đức Phật thuyết pháp thì một vị quan cận thần đến dí vào lỗ tai của Ngài và nói rằng là: thưa đại vương, hoàng hậu Bichaka vừa qua đời. Hoàng hậu Bichaka là một người trẻ đẹp, tuổi nhỏ ngông, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng đã làm cho ông cảm thấy hưng phấn và làm phục vụ cho xã hội nhân quần vô cùng. Nhưng khi nghe tin người vợ của mình đi đó thì ông đã khóc ngày khóc đêm. Ông làm cái quan tài ba, cái quan tài trong lòng bởi quan tài bòi, rồi thêm một cái quan tài nữa, với cái niềm hy vọng rằng là cái thi thể của người vợ nó sẽ không bị rửa thối khi mà được đưa xuống lòng đất. Thì nghe tin đó đó thì Đức Phật đã đến chia sẻ và làm cho bớt đi nỗi đau. Thì những sự chia sẻ để giảm bớt nỗi đau nó cũng bắt đầu bằng những phong tục bình thường là phân ưu thôi. Và sau đó Ngài mới nói rằng là nếu như đại vương quá đặt nặng về cái chết của hoàng hậu đó, thì chẳng những nó không được lợi ích gì cho đại vương, mà kẻ giặc ở những nước xung quanh nó sẽ tìm cơ hội đó để mà tấn công vào quốc gia này. Cho nên hãy lấy cái đại nghĩa dân tộc lưng làm chuẩn, và hãy lấy cái đó quên đi nỗi đau. Và đây là cái cách để chúng ta hồi hướng công đức cho người quá cố. Đức Phật thay thế cái dòng cảm xúc nỗi đau của ông bằng cách hướng dẫn ông hãy ban phát kho gạo thực phẩm cho dân lành, và làm nhiều công tác từ thiện khác, nó thiết thực và nó có giá trị cho kẻ còn lẫn người mất. Thì khi nghe Đức Phật khuyên như vậy thì Ba Tư Nặc đã làm theo, và ông không còn là bỏ bê triều chính, cũng ra ngự triều rồi giải quyết các vấn đề, và nhờ đó đất nước nó tiếp tục được hùng cường. Cho nên nhận thức là một hiện thực đối với cái chết sẽ làm cho chúng ta từ từ vơi đi nỗi buồn, bởi vì những người xuất gia thỉnh thoảng cũng rơi vào tình trạng như thế. Ta có thể vay mượn những cái phương pháp và hỗ trợ bằng cách là thỉnh mời các vị pháp sư có kinh nghiệm về vấn đề cầu siêu và thuyết giảng về vấn đề chết chóc đó đến để vỗ về và nâng đỡ và giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau. Ngày nay các nghi thức tụng niệm trong các chùa Bắc Tông đó, thì đặt nặng cái phần khai thác những giọt nước mắt của người thân chủ. Nếu ta để ý vào những cái bài kệ, bài cái cách ngân nga đó, thì cái người nghe đó muốn rơi nước mắt thêm, bởi vì nó mang âm hưởng của cải lương, mà bản chất của cải lương nó là cái điệu nhạc buồn. Mà thầy nào mà có thể lấy được nước mắt của Phật tử, Phật tử khoái lắm. Thỉnh mời thầy đó quảng cáo cho các bạn hữu của mình khi có hữu sự về tăng chế, đó là thỉnh mời tiếp. Đó là điều không nên, là bởi vì đó, mỗi một giọt nước mắt đó, nó có thể trở thành một sợi dây xích chối chung cái người ra đi, làm cho người đó không mạnh dạn nó ra đi, nhất là người đó có trách nhiệm, có tình thương đối với người thân của mình. Những người vợ, những người mẹ, những người chị gái, những người em gái, những đứa con gái đó thường khóc và đau xót hơn là những người nam. Chính vì thế mà trong cái phong tục tống táng của người Ấn Độ đó, phụ nữ không được đi tống táng. Khi một người nào đó qua đời đó thì người ta sẽ làm lễ tống táng trong vòng 24 giờ đồng hồ, và đó có nhu cầu mua cái hồn không có mặt. Người ta để thi thể mặc một cái bộ đồ mới, mà thường là một bộ đồ trắng, trên một cái trên một cái, nó giống như cái bố thôi, rồi có hai cái thanh cây, rồi dán giải, cuộc giải trên hai thân cây này để thân của người đó lên, và bốn người hay sáu người cùng khiêng tới cái nơi gần nhất để mà hỏa thiêu, sau đó lấy tro cốt người đó thả xuống sông. Còn các quý bà, mẹ, vợ, em, chị gái, dì, mợ, vân vân để nhà hết, vì họ sợ rằng là cho những người này đi theo chỉ có hại không có lợi gì hết đó, vì họ khóc nhiều quá làm động lòng cái người đó đi. Mà nếu như trong lúc mà khóc đó họ dùng những câu này: anh ơi, anh đi rồi, anh để lại em với ai, mà con em làm sao sống nổi, sao đi nổi, nghe cái rụng về tay chân. Nước mắt là vũ khí của người phụ nữ, lệnh ông không bằng cậu bà. Mấy ông tướng cương trực về biên cương chừng nào thì bên trong ổng á nó lại bị nhũng nhiễu chừng đó. Cho nên những cô nàng mà là khuynh thành đổ nước đó, hay là nghiêng thùng đổ nước đó, dễ dàng là cho ông chết đó, chết mê chết mệt, chẳng hạn như Từ Hải lúc đó còn sống đó. Còn trong sanh ly tử biệt thì cái cảm giác tiếc nuối và sợ hãi nó diễn ra gấp trăm lần. Cho nên mỗi một dòng nước mắt đó, nó tạo cái cường lực cho cái dòng cảm xúc của người nước mắt không muốn thừa nhận vào một sự thật, cho nên họ muốn ra đi. Do đó phải bớt đi những giọt nước mắt để hỗ trợ cho người thân của mình, và ta phải thực tập thói quen này. Phương pháp thứ hai đó là trong thời gian tăng chế đó, thay vì mình lấy những cái băng niệm niệm Phật á như là khẽ lương nghe một cái nó rầu nó muốn rơi nước mắt nữa, thì ta hãy thay thế nó bằng những cái nhạc liệu niệm Phật. Nhạc liệu pháp là một cái phương pháp trị liệu khá tốt, câu niệm Phật vẫn còn y nguyên, được lòng bởi nhạc du dương trầm bổng. Chùa Hoằng Pháp ngày nay làm khoảng 30 điệu, chùa Giác Ngộ chúng tôi làm khoảng 10 điệu, quý vị tha hồ mà sử dụng. Chứ lấy những cái điệu mà tụng truyền thống nghe nó buồn lắm. Kinh Di Đà đã được chúng tôi thực hiện thành nhạc Di Đà, và nhờ nhạc sĩ Võ Văn phổ nhạc thành công. Kinh Phổ Môn cũng thế, và mới ngày hôm qua này nhạc sĩ Võ Thân mới gửi email báo chúng tôi là kinh Dược Sư bản dịch của chúng tôi cũng đã được làm thành công rồi. Thì cái bản kinh Di Đà đó chúng tôi gửi tặng cho các gia chủ mỗi khi đến chùa Giác Ngộ để xem ngày giờ tẩn liệm đó, và yêu cầu họ là mở cái băng này lên, thay vì lấy những cái băng kinh truyền thống đó mở lên mà nghe nó rã rượi, nó rủ rượi buồn lắm. Thì cái điều nhạc làm cho cái nỗi đau và cái sợ chết đó, về cái nỗi đau đó, nó được giảm đi khá nhiều. Nội dung vẫn còn được giữ y nguyên. Nhiều gia đình á, khi mà người vợ mở cái kinh A Di Đà lên, ông chồng nói trời ơi, bà tính đem cái kinh kinh chết về nhà tôi hả, bà muốn trù ai đây. Đến độ người ta hiểu rằng là kinh A Di Đà là dành cho người chết thôi, cho nên đem kinh A Di Đà, mở kinh A Di Đà, nghe kinh A Di Đà là để tạo cái chết, giống như cái con chim cú. Sao bởi vì cái tiếng bỏ và cái lời tụng thiểu não của cái vị mà tụng kinh làm cho người ta có cảm giác như thế. Còn bây giờ mình phổ nhạc lên, quý vị có thể vào trang web và tủ sách Phật học .com cái trang web thứ hai của chúng tôi về phương diện âm thanh, để nghe cái bài kinh A Di Đà, quý vị sẽ thấy là hăng quang, hạnh phúc, thảnh thơi, nhẹ nhàng vô cùng, để mình mới tập trung vào cái pháp mà Đức Phật dạy để mà được vãng sanh Tây Phương. Chứ lúc đó mà buồn là sao mà đi nổi, không à. Đó là một sự hỗ trợ. Điều thứ ba đó, chúng tôi đề nghị cái này tiếp tiếu về thôi, chứ còn làm thiệt là lúc hơi bị trở ngại đó. Đến các lễ tang đừng có để là thành kính phân u, mà để cái câu là thành kính chúc mừng. Nó có giá trị thật sự đó. Cái tôi ba hôm chúng tôi được gia đình Phật tử chúc luyện đưa đến Field Museum ở Chicago. Thì chúng tôi tham quan nguyên cả một buổi sáng và đến cái phần Africa đó. Thì nó có một cái collection của một cái ông này. Ông chuyên môn sưu tầm tất cả những cái vật dụng pháp khí của các tôn giáo hỗ trợ cho người quá cố trong cái nền văn hóa của người châu Phi đó, và cúng cho cái Field Museum đó. Thì cái phần đó nó để làm The World of Spirits. Thì chúng tôi nhìn thấy một số hình ảnh và vật cụ đó, nó thể hiện cái niềm hân hoan ăn mừng, celebrating the dead, chứ không có đề là chưa buồn. Cái nền văn hóa như thế hết sức là tích cực, và chúng tôi tin rằng là những người nào sống và bị cộng hưởng bởi cái nền văn hóa đó, khi chết nó dễ điều dào được siêu lắm, đâu có buồn, đâu có tan tóc đâu, mừng để được ra đi. Thì bây giờ các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông làm từ thiện phước báo, gieo trồng công đức, thực tập miên mật, thì chết mình phải chúc mừng sanh Tây Phương chứ. Sanh Tây Phương mà chưa buồn thì còn cái gì mà chúc mừng nữa. Rồi các hành giả thiền tông tu hành miên mật, sống an tại hiện tại lạc trú, thì chết cũng phải chúc mừng. Là bởi vì người ta biết rằng người ta sẽ tái sanh làm con người có phước báo, tiếp tục cho con đường hành trì. Thì nó tiếng chơi cho vui thôi, chứ còn làm thiệt người ta chửi mình chết, tôi nói ông này hơi mát. Tuy nhiên là trong những lời chia buồn đó, đừng nên khai thác cái yếu tố của nỗi đau, nó không làm cho gia chủ vượt qua được nỗi đau, mà chúng ta có thể dùng một cái phương pháp thay thế. Do đó là thường tại Việt Nam đó, ở các chùa đó, người ta có cái thói quen là tụng cái bộ kinh Lưu Hoằng Sám, hoặc là bộ kinh Địa Tạng, hay là một bộ kinh lớn nào đó, mỗi ngày một bộ hoặc là 3 ngày một bộ trong suốt thời gian. Và ở miền Trung bây giờ phong tục này vẫn còn hay là thuyết kinh, thỉnh mời mấy thầy đã thuyết giảng để cho tất cả người thân cùng nghe, thì giá trị lời lạc nó vô cùng. Thì ngày hôm qua đó, thì trong buổi ngồi nói chuyện với thầy Phước Niệm, gia đình của anh Chính Đức, thì có một vị thân hữu đến và yêu cầu là vì sao đó nên có những cái bài giảng mẫu, giảng gợi ý như là những cái cẩm nang đó, để cho những vị sư ở trong các chùa mỗi khi đi làm lễ cầu siêu đó có một thói quen mới là thuyết giảng như truyền thống mấy ngàn năm trước ta đã từng làm mà bây giờ bị bỏ quên. Nếu mà mình có những bài giảng mẫu hay, bên cạnh đó có phần hướng dẫn, ví dụ như là đối với tình trạng là chồng mắt á, thì cái bài giảng nó phải đi về cái hướng như thế nào, rồi vợ mắt thì hướng ra làm sao, con cái khóc cha khóc mẹ giảng như thế nào, rồi là cha mẹ khóc con, hay là cháu khóc cho ông bà, người thân anh chị khóc lẫn nhau, thì nó phải có những bài giảng mẫu hướng dẫn những cái kỹ năng tâm lý để phá vỡ sự chấp trước và giúp cho người chết được ra đi, mà người thân đó đóng một vai trò khá quan trọng. Và sau đó có những cái bài giảng mẫu bằng audio đứng kèm theo, để ngoài cái phần mà lý thuyết rồi các cái kinh nghiệm nó còn có thể nghe bằng lời nữa, thì các vị góp ý rằng là có lẽ nó sẽ đóng góp rất là nhiều, và bản thân của các vị pháp hữu này sẽ phát tâm ăn tống và cúng dường. Chứ tôi cho rằng đó là một cái đề nghị rất là có ý nghĩa và sẽ cố gắng làm ở trong tương lai. Cho nên nói tóm lại là làm sao đó thì mình cố gắng thấy rất rõ rằng là chết không phải là hết, để nói buồn nó bớt đi. Sở dĩ chúng ta buồn vì chúng ta nghĩ rằng là cái người đó sẽ không còn với mình nữa. Trong rất nhiều cái bài mà phát tâm cúng dường trai tăng á, trong các lễ tang hay là trong các tuần thất á, thì có nhiều câu ghi như thế này là: trong cái không khí mông lung như thế này, con không biết là cha mẹ con sẽ sanh về đâu, về phương trời nào, rồi không biết khi nào sẽ được gặp lại. Cái nỗi đau đó là dạng trùng xa cách, vì mình nghĩ rằng đó là sanh ký tự quy, sống á, là tạm, là gửi trên thời gian, thác là về vĩnh viễn, cho nên là cái cuộc trùng phùng giữa sống và chết không còn nữa. Cho nên nỗi đau và được thể hiện qua những giọt nước mắt nó tiếp diễn và là một thách đố đối với cái tiến trình tái sinh. Cho nên ta phải thấy là cái quan niệm sanh kiếp tử quy là của Nho giáo, là của Ai Cập, và nó không đúng với bản chất tái sinh của Phật giáo. Cho ta rút lại cái nỗi đau, rút lại những giọt nước mắt để mình hỗ trợ cho người ra đi, đi về cái phương trời, về cái cảnh giới tái sinh thích hợp cho cái phước báo với bản chất nghiệp mà người đó đã tạo. Hoặc là ta nỗ lực để chuyển hóa nghiệp bằng những cộng hưởng công đức do người thân cúng dường và hồi hướng chia sẻ. Thì đó là những cái kinh nghiệm của Phật giáo để giúp cho người quá cố được ra đi và người ở lại không có đau, vì ta biết rằng là các cái giá trị đánh góp của người đó vẫn còn để lại với chúng ta, với cuộc đời. Xin được hỏi khác.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin có một câu hỏi nhỏ là, theo như con thấy, sau khi người thân mất thì có một số người thích thiêu hoặc một số người thích chôn. Ở đây câu hỏi con không nhấn mạnh về vấn đề thiêu hoặc là chôn, nhưng mà nếu như người thân chọn là thiêu thì cái hài cốt á, tro cốt là đem rải xong, như một số trường hợp con có thấy trên phim ảnh, không biết thực tế có một số các quốc gia khác có làm hay không, Việt Nam mình thì con chưa thấy, nhưng mà với người thân gia đình con thì yêu cầu sau này nếu trong người thân có thì có thể sẽ thực hành cái phương thức đó. Và nếu như một số người thân khác thì nói là gửi hài cốt vào chùa để được nghe kinh hoặc là nghe pháp thì sẽ có cái phần lợi lạc hơn rất là nhiều. Nhưng mà người thân con, một người thân khác lại nói là khi hài cốt được rải đi lên sông biển thì nó cũng có một cái phần hay là vì có thể khi gửi về chùa thì đôi lúc mới thì cũng còn có nghe kinh pháp được, nhưng mà khi chùa nó phát triển dần và nhiều hài cốt gửi đến thì có những cái pháp danh nó lộn xộn. Con xin hết.
Cái đây mấy hôm á thì chúng tôi nghe được một tin là hòa thượng Quang Đạo, chủ trì chùa Quan Âm ở Sapana, mới đưa một cái thông báo trên hòa thượng Đạo Quang, đưa thông báo là ai có gửi cốt ở chùa đó, hoan hỷ thỉnh cho cốt về vì chính quyền ha, chính quyền không cho phép. Thì cái luật về là cái luật sức khỏe đó, nó không có chấp nhận các cái cách mà tống tán để tro cốt tại chùa. Đối với nhiều người đó là một cái nỗi buồn và là một niềm đau, vì mình sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào với cái phần di thể còn lại của cái thi thể sau khi thiêu. Khi chúng tôi nghe được cái tin đó, chúng tôi mừng lắm và xin chúc mừng thầm. Vì lúc đó quý vị mạnh dạn để mà gửi cái tứ đại đất nước do lửa này với tứ đại, và nó không còn có cơ sở gì về vật lý để cho người thân, người thương của mình bám víu trong cái tiến trình tái sinh. Dĩ nhiên khi mà chúng ta làm việc đó, nó còn liên hệ đến phong tục tập quán và các quan điểm của gia tộc nữa. Trong tình huống ta đã chọn cái phương pháp thiêu, hay là theo di chúc của quá cố ta đã chọn phương pháp thiêu rồi, và trong luật pháp hiện nay nó không cho phép như thế đó, thì ta cũng nên mạnh dạn làm lễ thủy táng để cho cái phần tro cốt đó nó được trở về với bản thân của chính nó. Thời đại của Đức Phật đó thì phương pháp thủy táng đó không được rộng, mà nó là phương pháp quả táng. Quả táng thì có nơi đấy, có sông có nước thì ta làm thêm một lần thủy táng, còn chỗ nào không có sông có nước đó, thì người ta làm thành tro và đưa xuống từng gốc của những cái cây để cho cái cây đó được xanh tươi, và rải đây đó các nơi cho hương linh không có chỗ bám víu vào tìm kiếm cây gốc gác của thân thể mình. Thì đó cũng là một cái nỗ lực để giúp cho hương linh không còn bám víu. Ở một số tình huống, không phải nhất thiết tình huống nào nó cũng bị vướng chấp như vậy. Phong tục của Phật giáo là dần dần bị thay đổi khi đạo Phật có mặt ở các quốc gia mà bản chất văn hóa bản địa đó nó khác với Phật giáo. Kể từ sau năm 75 đó, thì vấn đề địa táng đó đã không được chấp nhận ở những cái khu vực thuộc về trung tâm thành phố, cho nên sự cải táng đã có, người ta đã thiêu và gỡ tro cốt ở các chùa. Thì trong vòng mấy chục năm trở lại đây đã các chùa để tro cốt rất nhiều, riêng chùa Giác Ngộ đó, số lượng các hài cốt để đó là trên 5.000 cái. Lúc đầu chúng tôi biết rất rõ là hòa thượng trụ trì không hề có dụng ý là muốn để tro cốt, vì chùa Giác Ngộ nó là cái trường trung học Bồ Đề đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà cứ vài bữa đó chính quyền tới mượn cơ sở và yêu cầu để hiến cúng. Và hòa thượng không còn cách nào khác là phải phá vỡ hết tất cả các cái thành dách của trường để biến nó thành một cái cơ sở tín ngưỡng, và bàn ghế của trường trung học Bồ Đề này đã được cúng ra Đại Tùng Lâm để không có lý do cúng và hiến cho chính phủ, và cốt đã được để vào năm 1984, trong vòng có 10 năm thôi nó là được để đến hơn 5.000 lọ. Khi chúng tôi làm chủ trì chùa đó, thì chúng tôi có một cái cuộc vận động lớn là thả hài cốt xuống sông biển đó. Nhiều Phật tử đã dặn và quẩy tay chào với chùa Giác Ngộ và với chúng tôi là không thèm nhìn mặt luôn. Nhiều người đã nói là tôi ông bà tổ tiên thờ phượng tại đây, hòa thượng cho cái chỗ rất là tốt về yên nghỉ, bây giờ ông lên làm trụ trì, ông làm cho gia tộc tôi nó xáo trộn hết, cho nên họ mới thỉnh cốt về để ở các ngôi chùa khác. Một số cũng rất hoan hỷ để thả xuống sông và biển. Thì trong số trên 5.000 lọ cốt thì có khoảng được 300 lọ phát tâm làm như vậy, số lọ còn lại vẫn còn để nguyên tại các chùa Phật giáo người Hoa đó. Thì việc mà để tro cốt đó, nó khác với chùa người Việt. Chùa người Việt là để vĩnh viễn, còn chùa người Hoa đó là có một hợp đồng 5 năm hoặc là 10 năm, sau thời gian đó phải ký lại một contract mới hay là renew nó. Là bởi vì đó, các thầy ở chùa người Hoa đó có cái nhìn xa hơn, là bởi vì luật pháp có thể thay đổi. Bây giờ đó mình được quyền để, nhưng mà đến một giai đoạn nào đó cho cốt không được quyền để trong các chùa thì sao, mà ký hợp đồng vĩnh viễn thì kẹt lắm. Do đó để tránh những cái tình trạng khác nhau. Còn tại Nhật thì tôi có một cái phong cách làm mà chúng tôi thấy là tham khảo cũng hay. Thì là sau một thời gian thờ ở trong các cái tháp tro cốt của các chùa đó khoảng chừng 20 năm, thì vị sư trụ trì sẽ tập hợp hết thân quyến của các lò cốt đến thuyết giảng một bài kinh và vô thường vô ngã xong rồi đó mới yêu cầu bây giờ xin các vị hãy cúng dường cho cốt này để làm Phật. Thả xuống sông nhiều người ta thấy đau đớn quá, cha mẹ mình thả xuống mất hết rồi, không có gì để mình kính nhớ gì được hết á. Cho nên ta lấy cho cốt đó bằng một quá chất đó, ta làm ra các tượng Phật để thờ. Thì vào trong cái nhà tháp cốt đó, thay vì thấy là vài ngàn lọ cốt và thấy một vị Phật, thì cha con cháu ta vô ta đảnh lễ bái dưới, ta thấy mừng quá. Bây giờ cha mẹ tôi, người thân tôi được góp phần làm Phật, ta mừng hơn, ta thấy đỡ đau, đỡ buồn, đỡ tuổi hơn. Đó cũng là một nghệ thuật. Do đó đó, cái vấn đề mà mình chọn cái giải pháp thiêu hay chôn nó thuộc về cái quyền và thói quen. Nếu như cái người quá cố đó họ có di chúc bằng lời hay là bằng văn bản như là một cái vua, thì ta nên thỏa mãn bằng cách là làm theo. Bởi vì cái người có di chúc rồi thường bị vướng vào di chúc đó và cố tình tồn tại lại, duy trì lại để coi con cháu của mình có làm đúng theo hay không. Cho nên theo tinh thần nhà Phật đó, đừng nên để di chúc, đừng nên tạo di chúc, mà hãy làm điều đó khi ta còn sống. Còn khi ta chết rồi, con cháu làm sao thì cứ làm, đừng nên bận tâm. Bận tâm nó làm trở ngại cho tái sanh của chúng ta. Cho nên ai giàu có thì ráng phân chia tài sản cho con cháu mình kế thừa trước đi. Còn di chúc là mệt lắm, rất là mệt. Có nhiều người nói là bây giờ là phát hiện ra đứa con nó không có hiếu thảo, cho nó ăn xài hết thì sao, cho nên họ không thèm, nhưng mà để là di chúc chia nó 5%, còn gửi vô các cái cơ quan từ thiện, tổ chức từ thiện nó là vài chục phần trăm hay là toàn bộ để tránh sự tranh chấp. Nhưng mà khi làm như thế rồi đó là đứa con khi nó phát hiện ra nó cũng đâu có kính cha mẹ nó đâu, nó có thể bất hiếu nữa. Cho nên thay vì để sau thì ta hãy làm trước. Và nếu nó không biết cách kế thừa làm tốt thì nó chịu trách nhiệm nhân quả và nó trở thành kẻ khốn cùng thôi, có sao đâu. Còn ta là cái người làm đúng tròn trách nhiệm và trách phụ rồi đó, thì hãy để cho tâm mình được bình yên, đừng nên bận tâm vì cái tính sở hữu chủ về cái vật được phân chia trong sự kế thừa tài sản đã không còn thuộc về quyền của mình nữa. Nhất là một Phật tử ta hiểu được vô ngã và vô ngã sở hữu thì nên làm trước khi chúng ta qua đời. Còn để sau khi qua đời thì rất là nhiều sự rắc rối liên hệ đến luật pháp ở mỗi quốc gia, nó còn rắc rối nhiều khác nhau. Cho nên nhìn chung đó là đừng nên quá bận tâm về vấn đề thô chôn hay là thiêu, mà mỗi người đó thì tùy theo phong tục và sở nguyện làm, nếu đã có thì những người còn lại nên thỏa mãn, đừng có đi ngược lại, bởi vì có thể trở ngại cho người quá cố. Còn trong trường hợp người chuẩn bị qua đời đó, đối diện với cái chết không hề có bất kỳ một quyền ước gì đó, thì con cháu trong nhà tùy nghi mà làm, thì nó không ảnh hưởng đến người quá cố. Còn nếu họ có di chúc thì ta nên làm theo. Nói tóm lại là dù thiêu hay chôn, dù là thả xuống sông nước hay gì đó nữa, thì ta phải thấy rằng là thân thể vật lý nó không phải là tôi, cho nên tôi không nên bị kẹp vào nó. Người Tây Tạng mạnh dạn hơn một bước, nghĩ rằng để thi thể vật lý đó còn tồn tại, hư linh còn bám víu, cho nên họ là róc thịt ra thành từng mảnh, thịt mỡ thì cho chim ăn, xương thì cho thú ăn. Và như vậy là một cái thi thể đó còn có cái cơ hội để bố thí cúng dường mạng sống cho những con vật này, để làm cho chúng hạn chế cái nghiệp sát trong một ngày, trong hai ngày. Thi thể đó hữu dụng vô cùng. Và sống trong cái môi trường văn hóa như thế đó, thì cái người chuẩn bị chết họ đâu có còn tiếc nuối đâu, họ hân hoan, họ làm cái việc đó bằng sự tình nguyện. Bây giờ thì khoa học hiện đại thì tiên tiến hơn, kêu gọi chúng ta là hiến xác khoa học, để cho các vị mà chuẩn bị ra làm bác sĩ có cơ hội thí nghiệm mẫu xẻ, hoặc là các chi phần nào còn khỏe mạnh nó có thể là hiến tặng cho người khác khi tai nạn đến hình được với mình. Nó cũng là một hình thức làm cho thân thể này có chức năng sử dụng, làm công đức phước báo, thì lúc đó đó cái cơ hội chấp trước về chúng đó, nó sẽ ít hơn là các người tẳng luyện hầm trong hầm ngoài đủ thứ hết trơn, sự trở ngại sẽ nhiều hơn. Thế là tùy theo cái phong tục, tùy theo thói quen mà mình nên chọn một trong bốn hình hướng như thế, hoặc là theo Tây Tạng, hoặc là theo Nhật Bản, hoặc là theo truyền thống gốc của Phật giáo, hoặc là theo cái phong tục của Việt Nam. Miễn sao ta có thể cam kết và đảm bảo được rằng là cái việc chọn lựa cái phương thức đó không ảnh hưởng đến tái sanh xấu cho người thân của chúng ta là tốt. Chắc là xin chia tay tại đây. Cảm ơn thầy Phước Niệm đã tạo điều kiện duyên cho buổi pháp thoại được diễn ra. Cảm ơn tất cả các vị pháp hữu đã lắng nghe sự chia sẻ.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.